Chương 226, nấu cơm trước cầu hôn sau, 2. Qua một hồi mây mưa, Mạc Hiểm ôm Bạch Bạch ở trên người, cảm thấy thỏa mãn không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm quyết định, từ nay về sau mỗi ngày đều phải ôm tiểu hồ ly ngủ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được đắc ý lại hôn mi tâm Bạch Bạch. Gả cho ta, được không? Chỉ cần giải quyết vấn đề này, từ nay về sau tiểu hồ ly chính thức là của hắn, ai cũng không đoạt được. Bạch Bạch mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng không mở miệng trả lời. Mau trả lời ta. Kiên nhẫn của Mạc Hiểm cực kỳ có hạn, vừa mở miệng đã mang theo mệnh lệnh với ý tứ rõ ràng thúc giục. Hắn rõ ràng cảm thấy, tiểu hồ ly cũng yêu mến hắn. Bạch Bạch vẫn là không lên tiếng, Mạc Hiểm sợ cứng rắn ép nàng lại khiến cho nàng sợ hãi phản kháng, vì vậy lập tức thở dài, biến thành dụ dỗ, nàng gả cho ta, ta sẽ cả đời sủng ái nàng, bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, nàng thích hoa hồng, mặc đầm có rất rất nhiều, nàng thích gà nướng, ta ngày nào cũng làm cho nàng ăn. Ngươi không được khi dễ ta, mắng ta. Bạch Bạch nếu máu nói ra yêu cầu quan trọng nhất. Có yêu cầu chính là có hy vọng, Mạc Hiểm liên tục gật đầu đáp ứng. Bạch Bạch rốt cục khẽ gật đầu, Mạc Hiểm muốn nghe chính miệng nàng đáp ứng, ôm sát nàng vừa hôn vừa vuốt ve, nói nàng sẽ gả cho ta đi. Ngươi gả cho ta. Bạch Bạch nói theo ý của hắn. Mạc Hiểm sửng sốt một chút, tức giận nói, được. Tiểu hồ ly giảo hoạt này dám đùa ta. Vừa nói vừa áp khuôn mặt Bạch Bạch xuống dưới, ép hỏi nói, thành thật chút trả lời ta một lần nữa. Mới nói mà ngươi liền khi dễ ta. Đôi môi Bạch Bạch cong cong, không có nửa điểm bộ dáng tức giận, thần sắc giảo hoạt tinh lịch, giống tinh linh. Nàng gả cho ta, ta sẽ không khi dễ. Mạc Hiểm hôn nhẹ môi nàng, ngày càng táo tợn buông lỏng thân thể đè lên nàng. Bạch Bạch ra sức đẩy hắn nhưng đẩy không ra, phát giác tay hắn lại đến sờ bên cạnh eo của nàng, nàng có chút sợ ngứa, chịu không được hắn cù như vậy, rốt cục đầu hàng nói, ta gả cho ngươi. Ngươi đừng. A ta ngứa. Mạc Hiểm thấy nàng trả lời lập tức kéo nàng đến, mặc quần áo cho nàng xong, mình cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó buông lỏng nàng liền đi ra ngoài. Bạch Bạch vừa rồi mệt mỏi một phen, cảm thấy lười biếng muốn ngủ, đối với cử động của hắn vô cùng không hiểu. Ta lập tức đi hướng cha mẹ nàng cầu hôn. Mạc Hiểm hận không thể lập tức định được danh phận, sau đó trực tiếp lừa Bạch Bạch trở lại Mạc Đầm. Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, kéo hắn nói, cha mẹ còn đang ngủ, ngày mai rồi nói sau. Mạc Hiểm hưng phấn quá độ. Lúc này mới nhớ tới hiện tại đi quấy rầy Thanh Ngộng nhạc phụ nhạc mẫu, 89/10 chiếm không được hảo ý, chỉ đành phải buông tha. Bạch Bạch thấy mình mặc quần áo, bên người lại chỉ có Mạc Hiểm, giữa lông mày lóe lên ánh sáng trắng liền biến trở về hồ ly, nháy mắt trở lại trên giường đi ngủ, tính toán của Mạc Hiểm không thành công đã rất buồn bực, lại thấy tiểu mỹ nhân Nhuyễn Ngọc Ôn Hương lại biến thành tiểu động vật, có muốn thêm một phen ân ái cũng không được, trong nội tâm vô cùng buồn bực. Ta thích làm hồ ly. Ngươi đừng vụng trộm nói với phụ thân mụ mụ ta biến trở về hồ ly. Bạch Bạch chọn xong tư thế ngủ, vẫn không quên nhắc nhở Mạc Hiểm không thể đi tiết lộ bí mật của nàng. Mạc Hiểm vừa nghe cảm thấy mình có cơ hội biểu hiện, tiến lên ôm lấy Bạch Bạch lông xù, ôn nhu nói, nàng là người, ta thích, là tiểu hồ ly ta cũng thích. Những lời này quả nhiên lừa Bạch Bạch mở cờ trong bụng, chủ động hôn một cái môi thơm hồ ly, nằm bên gối Mạc Hiểm, ngủ trong những cái vướt ve nhẹ nhàng ôn nhu của hắn. Chương 227, thế không thể loạn phát. Sáng sớm hôm sau, Bạch Bạch trong nhớ thương mùi thơm gà nướng tỉnh lại, một mắt mở ra liền thấy trên bàn đá nhỏ đặt một con gà nướng vẫn còn bốc hơi nóng. Bạch Bạch từ lúc trở lại thiên đình đã hơn một tháng, chưa từng dính qua khói lửa, chớ nói chi là gà nướng, chỉ thấy ánh mắt thèm ăn của nàng bốc lên lục quang, trong lòng biết nhất định là Mạc Hiểm đặc biệt làm cho nàng ăn, càng cảm thấy vui vẻ. Lật người từ trên giường nhảy đến bàn đá nhỏ, Bạch Bạch há to mồm chuẩn bị dùng sức cắn một ngụm đùi gà, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói, thơm quá. Mùi vị này chẳng lẽ là gà nướng? Sau đó chợt nghe đến tiếng hít tiếng nước miếng rất lớn. Bạch Bạch quay đầu hướng về cửa động hỏi ai ở bên ngoài. Tiếng nói một thiếu nữ có chút lạ lẫm trả lời ta là Tô Vi Vi. Nàng sáng sớm thức dậy muốn thăm hỏi Bạch Bạch một lần, không nghĩ tới xa xa lại thấy hương vị gà nướng thơm muốn chết. Bạch Bạch vội vàng hóa ra hình người, đi đến cửa động mời nàng tiến vào. Tô Vi Vi vừa mới đi qua cửa động, từng đợt tiếng chuông vang dội đinh đinh đang đang vang lên. Bạch Bạch lúc này mới nhớ tới hẳn là phụ thân ngày hôm qua thiết kế cảnh linh trong này, không nghĩ tới đối Mạc Hiểm một chút tác dụng không có, lại dùng trên người những người khác. Tô Vi Vi hoảng sợ nhảy dựng lên, sơ sơ ngực nói chỗ này sao lại có linh đang. Bạch Bạch bị hỏi có chút ngượng ngùng, kéo nàng đến trong động, Tô Vi Vi vốn cùng các hồ tiên khác coi Bạch Bạch thành thần tượng sùng bái, nhưng vừa thấy trên bàn đá nhỏ gà nướng thơm ngào ngạt nóng rát, lập tức thần tượng cũng quên để sang một bên. Trong mắt trong nội tâm chỉ còn lại mỹ thực mấy chục năm không thấy này. Bạch Bạch chỉ là một người nhiều tháng không có gà nướng, liền tham thành cái dạng kia, Tô Vi Vi thành tiên vài chục năm nay cũng không gặp qua, liền lại càng không phải nói. Bạch Bạch nghĩ đến mình muốn hạ phàm so với các nàng đơn giản hơn nhiều, muốn ăn gà nướng cũng coi như không phải rất khó khăn, vì vậy hào phóng đưa gà nướng đến trước mặt Tô Vi Vi nói, có cả một con, chúng ta chia ra ăn đi. Tô Vi Vi hạnh phúc quả thực có chút khó có thể tin, cũng chẳng để ý khách khí, tay duỗi ra đã muốn kéo xuống một mảnh thịt gà nhét vào trong miệng, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng chạm lấy gà nướng liền ngừng lại, nuốt nước miếng ngẩng đầu đối Bạch Bạch nói ạ đi cũng đã lâu không ăn gà nướng, ta phần một ít mang trở về cho nàng ăn được không? Bạch Bạch thấy bộ dáng này của nàng, cảm thấy lòng rất chua xót, thành tiên có cái gì tốt, ngay cả một con gà quay cũng không được ăn. Chỗ này của ta còn, ngươi toàn bộ mang về cùng Tô Di ăn đi. Bạch Bạch hào phóng nói. Tô Vi Vi một bên nuốt nước miếng một bên khách khí nói, cái này làm sao không biết xấu hổ. Không sao, ngươi nhanh mang trở về đi, nguội sẽ không ăn ngon đâu. Tô Vi Vi vui vẻ tạ ơn Bạch Bạch, mang theo gà nướng nhanh như chớp bỏ chạy. Trong động chỉ còn lại có mùi thơm gà nướng, Bạch Bạch hít hít cái mũi. Có chút không muốn đi ra cửa tìm Mạc Hiểm, hắn lợi hại như vậy, nói không chừng có thể lại lấy một con nữa cho nàng ăn. Chương 228, thể không thể loạn phát, 2. Mạc Hiểm trong suy nghĩ phiếu cơm toàn năng của Bạch Bạch đang cùng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng trong huyệt động, trời vừa sáng hắn liền không thể chờ đợi được thu thập một phen đi tìm cha mẹ nàng cầu hôn. Bạch Bạch đêm qua mất nhiều khí lực như vậy, hắn muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, cho nên cũng không có gọi nàng dậy. Vân Hạo Tuyết đối con rể này đã không có phản nàng gì. Bạch Nguyên Tùng trong nội tâm cũng chấp nhận, nhưng vừa nghĩ tới đáp ứng hôn sự, nữ nhi gả cho nam nhân này, lòng liền tràn đầy không muốn. Cho nên trên nguyên tắc đồng ý hôn sự, nhưng ngày thành hôn nắm không tha, cứng ngắc muốn kéo dài một năm rưỡi nói sau. Mạc Hiểm hận không thể hôm nay cưới Bạch Bạch mang về Mạc Đầm, lại không muốn cường ngạnh đi uy hiếp nhạc phụ, chỉ phải dây dưa. Lại nói tiếp, trong tam giới này, có thể khiến hắn hạ mặt mũi như vậy để van cầu người, cũng chỉ có hai vị trước mắt này. Hắn đối coi Phật Đà Bồ Tát cũng chưa từng khách khí như vậy. Song phương tranh chấp không xong, về sau càng nói càng bế tắc thì Bạch Bạch đến. Vân Hạo Tuyết vừa thấy Bạch Bạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, Mạc Hiểm đã bị tướng công ngoan cố không thay đổi nhà mình khiến cho phát hỏa, trên người không tự giác tản mát ra khí thế sắc bén làm nàng kinh hồn bạt vía, vợ chồng bọn họ thấy qua thủ đoạn hắn trong chốc lát giết thượng tiên thiên giới, tuy biết rõ hắn sẽ không làm thế với vợ chồng bọn họ, nhưng vẫn bị hắn uy thế ép tới khó thở, hết lần này tới lần khác Bạch Nguyên Tùng vẫn là không cúi đầu thỏa hiệp, nếu khiến hai nam nhân này nói trời biết có thể gặp chuyện không may hay không. Nhận thấy được khí tức Bạch Bạch, Mạc Hiểm lập tức thu sát khí, thay vẻ mặt ôn nhu hữu lễ, tốc độ trở mặt nhanh đến dọa người, ngay cả Bạch Nguyên Tùng cũng khó có chút thích ứng. Bạch Bạch, ăn gà nướng chưa? Ăn ngon không? Vẻ mặt Mạc Hiểm ôn hòa quan tâm vấn đề no ấm của Bạch Bạch trước. Bạch Bạch lắc đầu nói Vi Vi thật nhiều năm không ăn gà nướng, ta đưa cho nàng ăn, ngươi còn có hay không? Trong lời nói lộ ra một chút làm nũng ỉ lại. Nàng cảm thấy cha mẹ trong lúc này không khí có chút cổ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều, ngồi thẳng xuống bên người mẫu thân nơi này cách vị trí Mạc Hiểm tương đối gần. Mạc Hiểm nhìn trong mắt nhưng trong nội tâm vẫn khó chịu, nếu như Bạch Bạch là thê tử của hắn, hiện tại có thể kéo nàng qua bên cạnh mình ngồi. Vân Hạo Tuyết tự nhiên biết rõ gà nướng là thức ăn nữ nhi thích nhất, gà nướng muốn mỹ vị, phải vừa nướng vừa ăn, trên thiên đình không thể nấu ăn ra cầm ra súc, muốn ăn gà nướng phải tốn nhiều sức lực. Vợ chồng bọn họ cũng không nghĩ xoay trời chuyển đất cấp gà nướng cho nàng ăn, Mạc Hiểm lại nghĩ tới, phần tâm ý này đáng khen ngợi, Vân Hạo Tuyết nhìn về phía ánh mắt Mạc Hiểm lại thêm vài phần thỏa mãn. Bạch Nguyên Tùng nhìn kỹ thần thái nữ nhi, khờ dại như trước làm mất đi thần vận trong lòng lộ ra vũ mị, nàng ngồi ở bên người thê tử, ánh mắt như nước long lanh thỉnh thoảng hướng về phía Mạc Hiểm, sóng mắt ngọt ngào mừng rỡ, rõ ràng là thần thái tiểu nữ nhi thân hãm trong tình yêu. Tiểu tử Mạc Hiểm này xem như triệt để lừa khuê nữ nhà mình đến tay. Bản thân lần nữa cản trở lại có ích lợi gì? Bạch Bạch chúng ta gả cho ngươi không sao, nhưng ngươi phải lập lời thề. Bạch Nguyên Tùng nghĩ khó khăn che chở nữ nhi lớn lên, lập tức phải giao cho người khác, trong nội tâm chua xót có thể nhỏ ra giấm chua. Mạc Hiểm nghe xong lời này, trong lòng vui sướng giống như con dâu nhiều năm rốt cục nhịn thành bà, miễn cưỡng đè nén kích động xuống nói nhạc phụ mời nói. Bạch Nguyên Tùng thần sắc cứng đờ, Vân Hạo Tuyết nhịn không được cười trộm, vị con rể này đổi tên thật là nhanh. Ngươi thể vĩnh viễn không thể thương tổn Bạch Bạch. Nếu có một ngày ngươi thay lòng đổi dạ mà nàng không muốn đợi bên cạnh ngươi, ngươi sẽ đưa nàng bình an về Thanh Lương Quan. Từ nay về sau nam hôn nữ gả đều không liên quan. Đây là điều kiện Bạch Nguyên Tùng đã sớm nghĩ kỹ. Ngươi nói cái gì? Mạc Hiểm vụt thoáng cái đứng lên, gần như không thể tin được lỗ tai mình. Mới vừa rồi bị Bạch Nguyên Tùng mọi cách làm khó dễ hắn đều nhịn được không bộc phát, bây giờ vừa nghe đối phương yêu cầu cái lời thề này, lập tức giống như ăn hỏa dược nhảy người lên, như muốn ăn thịt người hung hăng trừng mắt Bạch Nguyên Tùng. Bạch Nguyên Tùng bị thần sắc tối tăm của hắn làm cho hoảng sợ, hắn chẳng qua là sợ một ngày kia hắn thay đổi với Bạch Bạch rồi làm chút ít chuyện thương tổn nàng, cho nên hắn kích động như vậy là sao? Chương 229, ấm áp, 1. Ba người nhà Bạch Thị nói chuyện với Mạc Yểm gặp rắc rối, Bạch Bạch không hề nghĩ ngợi đứng ra ngăn ở trước mặt cha mẹ, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Mạc Yểm tuy giận sôi lên, nhưng kịp phát hiện bản thân làm các nàng sợ, vợ chồng Bạch Thị dọa thì còn được, Bạch Bạch thật vất vả mới lừa được, nếu như giật mình dọa nàng chạy, còn không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể kéo trở về. Cho nên hắn dù tức giận, cũng chỉ có thể dùng lực hít sâu vài cái, áp cơn tức xuống dưới, tận lực ôn hòa nói, ta cùng với Bạch Bạch một khi lập gia đình, thì phải là cả đời gần nhau, nhạc phụ không cần phải lo lắng ta sẽ thương tổn Bạch Bạch, làm chuyện khiến cho nàng thương tâm. Vợ chồng Bạch Thị đưa mắt nhìn nhau, hóa ra con rể bộc lộ bộ mặt hung ác không vui khi nghe được chuyện bọn họ nói tương lai khả năng sẽ thay đổi chia lịa với Bạch Bạch, nhưng nếu bỏ qua lời hắn phát thế kia, bọn họ lại cảm thấy nữ nhi sau này không có bảo đảm. Mạc Yểm dùng sức nhắm mắt lại, nói ta Mạc Yểm thề đời này kiếp này tuyệt không làm thương tổn ái thê Bạch Bạch, nếu không hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh. Lời thề chém đinh chặt sắt, một nhà Bạch Thị đều có thể nghe ra ý trang trọng trần khẩn trong đó. Nhưng lại nghe câu kế tiếp kia của hắn, liền lập tức cười khổ. Bạch Bạch gả cho ta, kiếp này là vợ của ta, có chuyện xảy ra cũng không thể thay đổi. Đáp ứng hôn sự này, chẳng phải bằng giống như bán đức nữ nhân cho hắn sao? Vợ chồng Bạch Thị chẳng những không vì hắn kiên trinh không thay đổi mà cao hứng, ngược lại càng do dự nghiêm trọng. Hồ tộc thiên tính đa tình, hôm nay Bạch Bạch đúng là thích hắn, khó bảo toàn sau này có thể thích người khác hay không, đến lúc đó nếu như Mạc Yểm còn gắng giữ nàng ở bên người, chẳng lẽ không phải muốn thống khổ cả đời sao? Song phương rằng co một hồi, Bạch Nguyên Tùng biết rõ Mạc Yểm tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, một nhà ba người muốn cùng hắn đối kháng quả thực chính là châu chấu đa xe, trong đầu linh quang lóe lên nói Bạch Bạch một khi đã bái sư. Hôn sự phải hỏi ý kiến tôn sư của nàng. Thiếu chút nữa đã quên còn có Minh Nhất chân nhân là chỗ dựa lớn, sau này hôn sự Bạch Bạch chẳng may có chuyện, cũng không lo không có người làm chỗ dựa. Minh Nhất, người đầu tiên muốn bán Bạch Bạch cho ta chính là hắn. Mạc Yểm cười thầm trong lòng, sảng khoái gật đầu đồng ý. Một khi trên nguyên tắc vợ chồng Bạch Thị đã đồng ý hôn sự của nữ nhi, Mạc Yểm hành động liền lớn mật hơn, một tay kéo Bạch Bạch đang bảo vệ cha mẹ vào trong ngực, hối lộ nói chúng ta đi ăn gà nướng. Hướng nhạc phụ nhạc mẫu gật đầu làm lễ, ôm Bạch Bạch nên ngang xuất môn đi nói chuyện yêu đương. Bạch Bạch một hồi vừa rồi thật khẩn trương, bây giờ nghe nói có gà nướng ăn, lập tức thật vui vẻ đi theo sát Mạc Yểm. Bên ngoài sơn động mơ hồ truyền đến tiếng hai người đối thoại. Têu phu quân nghe một chút. Phu quân, ta muốn ăn hai con gà nướng. Ngoan. Lại kêu một tiếng. Phu quân, ta muốn thật nhiều gà nướng, ngươi đều có thể biến ra không? 10 con có thể hay không thể? Nàng muốn nhiều gà nướng như vậy làm gì? Nơi này có rất nhiều đồng tộc của ta, bọn họ thật nhiều năm chưa ăn gà nướng. Buổi tối nàng ngoan ngoãn nghe lời, muốn cái gì cũng có thể. Ban ngày có thể không nghe lời sao? Chương 230, ấm áp, 2. Vợ chồng Bạch Thị lắc đầu, đối với nữ nhi nhà mình hoàn toàn hết chỗ nói, giáo dục thất bại. Cũng không biết Mạc Yểm làm như thế nào, dù sao qua không lâu, Bạch Ngọc Cốc liền bay đầy hương gà nướng. Ngay cả Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết hai hồ tiên này mới từ thế gian trở lại thiên đình cũng cảm thấy thèm nhỏ dãi, chớ đừng nói chi là các hồ tiên khác đã ở thiên đình đợi vài thập niên, mấy trăm năm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chạy đến Bạch Ngọc Cốc tị nạn, lại vẫn có thể được chiêu đãi mỹ thực thế gian, mỗi người vui vẻ giống như ăn Tết. Bạch Bạch cùng Mạc Yểm không xuất hiện, chỉ có Tô Chi cùng Tô Vi Vi nâng một cái khay gà quay lớn đi ra cùng vui hồ tiên trong cốc các tiểu tiên khác cũng tới tham gia náo nhiệt, nói cười không ngừng. Vợ chồng Bạch Thị đã từng ở trong này nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ thử qua náo nhiệt vui mừng như vậy, cảnh tượng vui mừng nhanh như vậy, chỉ có cuộc sống nhiều năm trước tại thế gian thì mới có thể nhìn thấy. Bởi vì Mạc Yểm không muốn đến Thanh Lương Quan, vì vậy chỉ viết phong thư dùng pháp thuật đem biến ra một con tiên tức trong Bạch Ngọc Cốc đưa đi, bọn họ đều ở lại Bạch Ngọc Cốc chờ Minh Nhất Chân Nhân đến. Gửi tước đi nhưng vẫn không mời được Minh Nhất Chân Nhân đến, chỉ đem một phong thư trở lại, nói Minh Nhất Chân Nhân sắp bế quan, muốn Bạch Bạch mau chóng trở về, có việc dặn dò. Mạc Yểm nhìn thoáng qua lá thư, nhíu mày không nói, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy có chút chuyện gì đó không tốt lắm sắp xảy ra. Hắn không muốn Bạch Bạch đi đến Thanh Lương Quan. Bạch Bạch ôm hắn nói, trong Thanh Lương Quan đều là sư phụ sư huynh của ta, nếu ngươi lo lắng, theo ta đi là được mà. Mạc Yểm mặt lạnh nói, trong tam giới, ta không muốn đi nhất đi chính là Thanh Lương Quan. Là vì chuyện cha nương ngươi sao? Bạch Bạch cẩn thận hỏi thăm. Mạc Yểm không nói gì. Nhưng thân thể cứng ngắc đã rõ ràng cho thấy hắn có bao nhiêu chú ý đề tài này. Bạch Bạch dùng sức cọ sát trong lòng hắn nói, quá khứ cũng trôi qua rồi, không cần phải thương tâm, được không? Ta sẽ ở cùng ngươi, không để ngươi một mình cô đơn. Đối với Mạc Yểm mà nói, lời này không khác gì lời tâm tình êm thai nhất thiên hạ. Hắn ôm chặt lấy Bạch Bạch, thân thể mềm mại mà ấm áp không ngờ an ủi hắn như thế, không để chút khe hở nào, ôm chặt như muốn hợp nhất thành một thể, bù đắp tất cả tiếc nuối cùng không trọn vẹn của hắn, trí nhớ bị đè nén dưới đáy lòng nhiều năm trước chậm rãi tuôn ra, vốn tưởng rằng sẽ đau nhức triệt nội tâm, nhưng mà kinh ngạc phát hiện, hóa ra không khổ sở giống như trong suy nghĩ. Những tịch mịch bất lực kia, thời gian tuyệt vọng lạnh như băng, đã cách hắn rất xa rất xa. Những chuyện kia, là Minh Nhất nói cho nàng sao, giọng nói của Mạc Kiểm bình tĩnh thần kỳ. Ừ, ta không biết khi còn bé ngươi khổ sở như vậy, một mình ngươi, phụ thân mụ mụ cũng không ở bên. Bạch Bạch nói, trong giọng nói mang theo chút nước nở nghẹn ngào. Tiểu hồ ly vì hắn khổ sở. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Kiểm gặp qua vô số thần tiên yêu quái phàm nhân, có sợ hắn, hận hắn, mê luyến hắn, sùng bái hắn, còn chưa có ai sẽ vì hắn khổ sở. Hắn chưa từng nhắc tới chuyện chính mình trải qua với ai, trong mắt tất cả mọi người, tồn tại của hắn trong tam giới là cường hắn nhất. Ngoại trừ một ít người biết, không có ai biết lai lịch của hắn, cho dù biết rõ cũng không có khả năng vì hắn khổ sở. Hắn có được pháp lực cao cường thần tiên yêu ma tha thiết ước mơ, cho dù thiên đế chúa tể của tất cả thần tiên, đối với hắn cũng tránh lui ba phần, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn nhất thống tam giới cũng không phải không có khả năng. Ngay cả chính hắn cũng cho rằng, không cần có người vì hắn khổ sở. Nhưng khi ôm tiểu hồ ly nằm ở trong lồng ngực của hắn vì hắn khóc, hắn đột nhiên cảm giác được, cảm giác có người đau lòng thương tiếc tốt như vậy, trong nội tâm còn chút lạnh như băng như bị ngâm mình ở trong ôn tuyển, từng chút tiêu tán, chỉ còn lại có lòng tràn đầy ôn nhu. Hóa ra cũng không phải là không cần, chỉ là mất đi thời gian ấm áp quá lâu, khiến hắn sinh ra một loại ảo giác, hắn đã thành thói quen một mình. Khi có một ngày, chính thức một lần nữa cảm nhận được ấm áp, mới phát hiện cuộc sống bận rộn đương nhiên kia sao chán nản lãnh đạo. May mắn gặp tiểu hồ ly này. Chương 231, nghịch thiên tu luyện pháp thuật, 1. Dựa theo ước định vợ chồng Bạch Thị trước kia cùng Minh Nhất chân nhân, Bạch Bạch mỗi ngày đến Thanh Lương quan 2 canh giờ, theo sư phụ và các sư huynh học tập pháp thuật, buổi tối có thể trở về Bạch Ngọc Cốc qua đêm, cùng bọn họ củng cố tình cảm gia đình. Chỉ là hiện tại kế hoạch có thay đổi, vốn nghĩ để Bạch Bạch ở lại Bạch Ngọc Cốc vài ngày cùng Mạc Kiểm ở chung tìm hiểu. Nhưng Minh Nhất chân nhân đột nhiên quyết định muốn bế quan tu luyện, một lần bế quan ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, rất nhiều chuyện phải sớm dặn dò rõ ràng, cho nên Bạch Bạch nhận được thư cùng ngày liền quay trở về Thanh Lương quan. Mạc Kiểm cuối cùng cũng không đi đến Thanh Lương quan, hắn cần một ít thời gian dần dần thích ứng dùng tâm tính bình tĩnh đối mặt quá khứ. Hắn vẫn lo lắng cho Bạch Bạch như cũ, nhưng nghĩ trên người nàng còn có pháp chú chính mình hạ, có chuyện gì hắn đều có thể biết rõ trước tiên, lường trước hẳn là không đến mức xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy đưa Bạch Bạch đến gần Thanh Lương quan liền chuẩn bị rời đi. Trước khi sắp chia tay, Mạc Kiểm nói với Bạch Bạch Minh Nhất muốn bế quan, không hiểu bao lâu mới có thể ra, hôn sự của chúng ta không thể kéo dài được nữa, nàng nói với hắn, 3 ngày sau ta sẽ đến lấy ngươi. Bí tịch tu tiên trong Mạc Đầm rất nhiều, không thua Thanh Lương quan, nàng có thể đến Mạc Đầm từ từ tu luyện pháp thuật, ta dạy cho nàng. Hắn vừa nói như vậy ngược lại nhắc nhở Bạch Bạch muốn thay Tiểu Hắc hỏi vấn đề, vì vậy giữ chặt tay áo của hắn hỏi. Ngươi đến tuột cùng là tu luyện như thế nào? Vì sao lại lợi hại như vậy? Có phải là có bí quyết gì đặc biệt không? Mạc Kiểm sửng sốt một chút, đưa thay sờ sờ tóc dài Bạch Bạch, lạnh nhạt nói bí quyết tu luyện của ta, người bên ngoài không học được, quá mạo hiểm. Hiện tại pháp lực của nàng đã không kém, đến lúc đó ta dạy cho nàng chút pháp thuật chơi đùa. Bạch Bạch bĩu môi, lắc lắc cánh tay của hắn làm nũng nói không cần phải nhỏ mọn như vậy mà. Người ta hiếu kỳ. Mạc Kiểm cúi đầu nhìn nàng một cái. Đanh giọng nói ta tu luyện tất cả pháp môn, bí tịch luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nói thế nào ta liền luyện như vậy, kết quả trong lúc vô tình vượt qua một cửa lại một cửa. Biện pháp này quá mức nguy hiểm, Bạch Bạch nàng ngoan ngoãn ngàn vạn không cần phải đi thử. Bạch Bạch nghe xong khẩn trương nói ngươi tại sao phải mạo hiểm như vậy, chẳng may có chuyện thì làm sao bây giờ. Mạc Kiểm cười cười không nói gì, Bạch Bạch đột nhiên mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân hắn làm như vậy, bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc lớn lên. Mạc Kiểm không nghĩ tới nàng nói khóc liền khóc. Cái dạng này sao khiến hắn có thể yên tâm rời đi? Chỉ đành phải ôm nàng đi đến trong rừng cây nhỏ gần Thanh Lương quan ngồi xuống, đưa tay nhẹ vô về bờ vai của nàng tay chân luống cuống lừa nói Bạch Bạch ngoan, đừng khóc, quá khứ đều trôi qua, ta từ nay về sau sẽ không đi mạo hiểm. Nàng là hồ ly ngốc làm từ nước hay sao mà thích khóc như vậy? Bạch Bạch chui đầu vào trước ngực hắn ô ô khóc, hoàn toàn không để ý tới hắn vụng về an ủi. Chương 232, nghịch thiên tu luyện pháp thuật, 2. Mạc Kiểm bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ nói khi đó mẫu thân mất tích, phụ thân cũng rời nhà mà đi, còn lại một mình ta ở lại Mạc Đầm, lúc đó ta còn rất nhỏ, là hài tử nhận hết sùng ái của cha mẹ, một lần biến thành cô nhi không người để ý tới, trong nội tâm rất khó qua, thầm nghĩ muốn làm những thứ gì để phát tiết. mẫu thân thích thu thập nghiên cứu các loại bí tịch tu luyện, phụ thân vì làm nàng vui, hao tổn tâm cơ tìm tới rất nhiều rất nhiều. Bạch Bạch nghe được lời Mạc Kiểm nói, sự chú ý bị phân tán đi một ít, tiếng khóc chậm rãi nhỏ lại, Mạc Kiểm sợ nàng lại khóc, không dám dừng lại, tiếp tục nói, ta một mình mỗi ngày đối với những bí tịch tu luyện kia, cũng không có ai nói cho ta biết luyện được hay không, rốt cục có một lần tẩu hỏa nhập ma, hôn mê. Khi tỉnh lại nhìn thấy phụ thân ngồi ở bên giường, rất tiêu tụy, bộ dáng so với trong trí nhớ ta già đi thật nhiều. Người nói ta đã ngủ mê nửa năm, người đang trên đường tìm kiếm mẫu thân, cảm thấy trong nội tâm bất an, cảm thấy tựa hồ nghe đến ta đang gọi người, vì vậy quay về Mạc Đầm, phát hiện ta trong tĩnh thất hôn mê, chỉ còn lại có một tia nguyên khí, người thật vất vả mới đem ta cứu trở về. Vì thương thế của ta, phụ thân lần đầu tiên ở lại Mạc Đầm cùng ta trọn vẹn một tháng, tuy người luôn không yên lòng, cũng không cười nữa, nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên sau khi mẫu thân mất tích, người ở cùng ta lâu như vậy. Đáng tiếc ngày vui chẳng được bao lâu, thân thể của ta khôi phục rất nhanh, phụ thân thấy ta không có gì trở ngại, lại lần nữa rời đi. Ta nhớ lời phụ thân nói, người mặc dù đang ngàn dặm bên ngoài, lại có thể nghe được ta cầu cứu, mẫu thân có phải là cũng có thể nghe được không? Nàng thương yêu ta như vậy, thậm chí so với phụ thân còn yêu quý ta hơn, nhất định là bởi vì có chút chuyện, cho nên mới không có thể trở lại bên cạnh ta. Nếu như ta có chuyện, nàng nhất định sẽ nghe được kêu gọi của ta, nhất định sẽ trở về Mạc Đầm. Đến lúc đó, chúng ta có thể đoàn tụ. Lúc ấy ta là nghĩ như vậy, cho nên bắt đầu cố ý đi ngược lại, tu luyện lung tung, hy vọng có thể lại một lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Bạch Bạch biết rõ, mẫu thân Mạc Kiểm sau khi rời Mạc Đầm, cho đến khi trượng phu bỏ mình cũng không có trở về, nàng thấp giọng hỏi về sau ngươi tu luyện ngược lại như vậy mà không có việc gì sao? Làm sao có thể không có việc gì? Mỗi lần tẩu hỏa nhập ma, cái loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn, chỉ là không biết cái duyên cớ gì. Ta một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Mẫu thân một mực không có xuất hiện, phụ thân về sau cũng không trở về nữa, có lẽ bọn họ đều đi qua xa, đã không nghe được cầu cứu của ta, có lẽ bởi vì ta cũng không có thực sự sinh tử đến đường khẩn yếu con đầu. Bạch Bạch nghe, đột nhiên cảm giác được có chút thống hận phụ thân Mạc Kiểm, hắn chỉ biết mình mất đi thê tử, lại chưa từng nghĩ tới, con của mình mất đi mẫu thân, bởi vì hắn cố chấp, nên bổn phận phụ thân này của hắn cũng mất đi. Nếu như hắn chịu đem tâm đối thê tử chia một ít cho Mạc Kiểm, nếu như ở đoạn đen tối kia trong cuộc sống, hắn nguyện ý cho Mạc Kiểm thêm một chút quan tâm, có lẽ hai phụ tử đều không hề có kết quả như vậy. Đáng tiếc không có nếu như. Về sau, ta rốt cục từ từ thất vọng, cảm thấy cứ chết như vậy cũng không còn cái gì không tốt, dù sao đã không có người sẽ nhớ rõ ta, để ý ta, vì vậy ta lúc tu luyện càng làm trầm trọng thêm, ta thậm chí tưởng tượng thấy một ngày kia cha mẹ của ta trở lại Mạc Đầm, phát hiện được thi thể của ta. Không biết sẽ là cái biểu lộ gì. Không biết bọn họ có thể hay không hối hận vứt ta đi. Chính là ta càng muốn chết, hết lần này tới lần khác càng không chết được, ngược lại luyện thành một thân pháp lực cổ quái. Coi như là trong họa có phúc đi. Mạc Kiểm cho tới bây giờ không có nghĩ nói ra chuyện quá khứ của mình, hắn là cường giả, không có thói quen cũng không muốn tố khổ, tỏ ra yếu thế với người khác, nhưng đối mặt Bạch Bạch, chẳng biết tại sao lại có thể tự nhiên mà chậm rãi nói ra đoạn trí nhớ không dám nhớ lại này như vậy. Những lời này để ở trong lòng của hắn quá lâu, cha mẹ của hắn cho đến khi qua đời, cũng chưa từng nghĩ tới bọn họ để lại đau xót gì cho hài tử, hôm nay nói ra với Bạch Bạch, dường như rời đi tảng đá lớn ở trong lòng, cảm giác vô cùng thoải mái. Nước mắt Bạch Bạch khiến hắc bào trước ngực hắn ướt đẫm một lần lại một lần, hai người cứ như vậy ngồi ở trong rừng cây, ôm ấp lẫn nhau không nói một lời, nàng không có nói thêm câu an ủi nữa. Mạc Kiểm túi đầu hôn nhẹ môi nàng mang theo vị mặn nước mắt, ôn nhu nói. Nàng ngay cả phần nước mắt của ta cũng chảy hết rồi, ta sẽ không khổ sở nữa. Chương 233, sinh tử kiếp, 1. Không để ý một chút mà trời đã tối rồi, Bạch Bạch chợt nhớ ra mình phải về Thanh Lương Quan gặp sư phụ, thế mà lại ở cùng Mạc Kiểm trong rừng cây nhỏ đến giờ này. Ta phải trở về, nếu không sư phụ và sư huynh sẽ lo lắng. Đang trong lòng Mạc Kiểm Bạch Bạch đống đứng dậy, đôi mắt hồng hồng, những vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt thanh lệ. Mạc Kiểm lấy chiếc khăn lụa giúp Bạch Bạch lau sạch khuôn mặt, nói: Khóc thành diễn viên hồ ly hy khúc rồi, người khác không biết lại tưởng ta bắt nạt nàng. Ngoan ngoan chờ ta, ngoài ra bây giờ là vợ của ta rồi, không cho phép nàng quá thân cận với Minh Nhất và mấy sư huynh của nàng, biết không? Bạch Bạch bĩu môi, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là chuyện mà sư phụ nàng đã từng nói qua, làm người thật là phiền toái. Mọi việc đều phải cẩn thận, không có việc cần thiết thì không được ra khỏi Thanh Lương Quan. Nếu nàng phải về Bạch Ngọc Cốc thì phải tìm người đi cùng nàng. Ban ngày trở lại Thanh Lương Quan thì cũng phải để cha nàng đi cùng. Trong lòng Mạc Kiểm không ngừng dấy lên cảm giác bất an. Như vậy không phải là quá phiền phức sao? hay là không về Thanh Lương quan nữa, ở lại đây còn tốt hơn. Bạch Bạch cảm thấy Mạc Yểm có phần thái quá. Cũng được, ta nói với cha mẹ nàng một tiếng, nàng cũng đừng về Bạch Ngọc Cốc nữa, dù sao khi nàng gả cho ta, bọn họ có thể đến Mạc Đầm ở bất cứ lúc nào. Mạc Yểm càng nghĩ càng thấy chủ ý này không tồi. Hắn tuy không thích Thanh Lương quan, nhưng ở đó có sư phụ, sư huynh của Bạch Bạch, nàng ở đó càng an toàn. Nhưng đương nhiên tốt nhất là hắn sẽ đưa Bạch Bạch về Mạc Đầm, nhưng nếu như vậy thì cha mẹ nàng sẽ mất hứng. Bạch Bạch lưu luyến không rời, tạm biệt Mạc Yểm trở về Thanh Lương quan, đúng lúc gặp đồng tử bên cạnh sư phụ là Huyền Thư đang đợi nàng ở cửa trước, nói rằng Minh Nhất chân nhân ngày mai bế quan, các sư huynh đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu nàng. Bạch Bạch vội vàng chạy đến tĩnh thất của sư phụ, quả nhiên gặp sư phụ cùng với 6 vị sư huynh đang ở đó, sắc mặt sư phụ trầm trọng. Minh Nhất chân nhân vẫy tay gọi Bạch Bạch và Vân Hư đến ngồi gần, sau đó nói, ngày mai ta muốn bế quan tu luyện, nhưng thực ra là muốn chữa thương, chuyện này Vân Sơ và Vân Khởi đã biết rõ từ trước, nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi, đại khái 3 năm sau ta sẽ xuất quan, nếu chẳng may có chuyện gì, có lẽ giải thể trùng tu. Cả 7 đệ tử đều biến sắc, Vân Sơ và Vân Khởi tuy đã biết trước tình hình của Minh Nhất chân nhân, nhưng thực sự không nghĩ đến tình hình lại chuyển biến xấu như thế này. Bạch Bạch cũng biết giải thể trùng tu là một sự việc nghiêm trọng như thế nào, tương đương với việc tiên nhân tử vong, tuy nhiên tiên tịch không thay đổi, cũng không cần tới địa phủ luân hồi đầu thai, nhưng tu vi thì bị hủy hoàn toàn, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, thân tiên nhân không thể giữ lại, phải tới dục tiên chỉ định hình lại tiên hồn. Cho dù ngàn vạn năm sau có thành công trọn vẹn thì tất cả sự tình của kiếp này cũng không nhớ lại được, không giống một phàm nhân đầu thai lại là người. Minh Nhất chân nhân không chờ các đệ tử hỏi, mà giải thích luôn. Tình hình chưa hẳn đã nghiêm trọng đến mức thế, các ngươi không cần quá lo lắng. Hôm nay ta tuyên bố, nếu quả thật phát sinh tình huống xấu nhất, Thanh Lương quan sẽ giao cho Vân Sơ chủ trì, các ngươi phải tận lực trợ giúp sư huynh. Đây quả thật giống như đang dặn dò hậu sự. Vân Sơ sững người run giọng nói, sư phụ, chẳng nhẽ thật sự đã đến mức này rồi sao? Không còn phương pháp nào khác có thể trị thương ạ. Chương 234, sinh tử kiếp, 2. Minh Nhất chân nhân cười nhạt một tiếng nói, các ngươi đều đã trở thành tiên. Vốn xem nhẹ chuyện sinh tử, thế gian có nhân tất có quả, năm đó ta đã làm trái lại ý trời mà đi xem trước thiên cơ, lại còn nhúng tay bóp méo thiên mệnh, hôm nay cũng có thể nói là quả báo. Khi đó ta tự cho mình là tu vi đã đạt đến tuyệt hảo, có thể nghịch thiên thay đổi thiên cơ dẫn đến hậu quả ngày hôm nay, đến nay nghĩ lại ta đã quá mức tự đại. Hóa ra từ ngàn năm trước hắn đã liều mạng tốn hơn phân nửa tu vi dình thiên cơ, sau đó không có cách nào khôi phục được, thậm chí còn có dấu hiệu tán công, cho nên hơn 1.000 năm gần đây. Có hơn nửa thời gian là hắn bế quan, nhưng không hề thấy chuyển biến khá hơn. Lần này cách lần xuất quan mới nhất chỉ mấy tháng, vài ngày trước hắn đã mơ hồ cảm nhận được có chuyện không hay, cho đến ngày hôm qua, sau khi tiễn gia đình Bạch Thị, hắn một mình ở trong tĩnh thất hôn mê, nửa đêm bất chợt tỉnh dậy. Vì hắn ở trong tĩnh thất nên bất luận là kẻ nào cũng không được tiến vào, cho nên chuyện hắn bất tỉnh người trong Thanh Lương quan không ai biết được, nhưng mà hắn đã nhận thức rõ ràng, không có chút gì bất ngờ, đại nạn ập tới. Từng ấy năm đến nay, hắn cũng đã nghiên cứu qua các loại biện pháp có thể khôi phục pháp lực tu vi của mình, hắn cứ mãi canh cánh trong lòng, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần, sinh tử thế nào cũng chỉ biết nghe theo ý trời. May mắn chuyện hắn một mực quan tâm đã có kết quả trọn vẹn. Minh Nhất chân nhân thoáng nhìn qua nét mặt lo lắng không yên của Bạch Bạch, bên cạnh nàng có Mạc Yểm, chắc hẳn mọi việc đều diễn ra như kế hoạch, chuyện mà hắn đã phải trả giá này có kết quả còn hơn cả tưởng tượng của hắn, cho dù không có cách nào hóa giải được số kiếp này thì hắn cũng không có gì hối tiếc. Bạch Bạch ở bên Mạc Yểm khóc lóc nửa ngày, không ngờ khi về tới Thanh Lương quan đón nàng lại là chuyện sư phụ gặp tình hình không may, sinh tử khó đoán, nỗi buồn bất tận dường như nghiền nát trái tim nàng. Nàng rất muốn biết thiên cơ mà sư phụ xem được rốt cuộc là cái gì. Ngoài cha mẹ nàng thì Minh Nhất chân nhân là người nàng tin cậy nhất trên thế gian này, là người nàng ngưỡng mộ. Khi nàng còn trong trạng thái hỗn loạn, nàng thường thường nghe được giọng nói của hắn, nhờ hắn dẫn dắt cổ vũ từ lúc bắt đầu tu luyện, cho đến lúc gặp chuyện nguy hiểm. Lúc nào âm thanh của hắn cũng ôn nhu, hắn không màng danh lợi, kịp thời chỉ dạy nàng vượt qua thời điểm khó khăn, tuy mới gặp hắn mấy tháng, nhưng cảm giác hắn đã đi cùng nàng 500 năm, hắn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống của nàng. Bạch Bạch hận mình không thể thay sư phụ gánh chịu kiếp nạn, chỉ có thể bất lực ngồi một bên, một biện pháp giải quyết cũng không có. Minh Nhất chân nhân đang khá cao hứng, hắn giữ cả 7 đệ tử lại trong tinh thất, hắn muốn tận dụng một đêm cuối cùng này để tận tâm tận lực dạy bảo bọn họ. Hắn gọi Huyền Thư mang đến 7 quyển sách. Trên bìa của mỗi quyển sách đều ghi tên của một đệ tử. Huyền Thư căn cứ vào tên trên sách mà phân phát đến từng người. Ta căn cứ tình hình của các ngươi trong lúc này mà viết ra phương pháp tu luyện cho từng người. Trong sách đề cập đến bí tịch trong tàng kinh các của Thanh Lương quan, tình huống các ngươi có thể gặp phải, thì cứ làm ý nghĩa như trong sách, siêng năng tu luyện. Những điều có thể dạy các ngươi đều ghi trong đó, nhưng nếu còn có điều gì chưa hiểu, thì các huynh đệ giúp nhau giải quyết. Minh Ất Chân Nhân dặn dò các đệ tử tự rèn luyện. Một vài đệ tử mở sách ra xem, quả nhiên trong sách kín đặc nét chữ thanh tú đoan chính do sư phụ viết, nội dung hết sức chi tiết, chẳng những đề cập đến việc pháp lực căn cơ cùng tư chất của mỗi người khác nhau, mà còn chú ý đến cả tính tình, sở thích khác nhau, ghi chú kỹ càng pháp lực của bọn hắn đã đến trình độ nào, nên bắt đầu tu luyện từ đâu, đại khái bao nhiêu lâu có thể thành công, lúc tu luyện có những nghi vấn gì, nên dùng loại tiên thảo, tiên khí nào, quyển sách của mỗi người đều kín đặc chữ, xem qua là biết không thể một hai ngày viết xong được. Vân Sơ và mọi người nghĩ đến việc sư phụ bản thân gặp phải đại nạn sinh tử, lại còn hao tâm có sức lo lắng cho các đệ tử, họ vừa cảm động lại vừa thương tâm, ngồi bên cạnh Minh Ất Chân Nhân khóc giống lên. Minh Ất Chân Nhân mỉm cười nói, các ngươi khóc như thế này có phải cho rằng ta sẽ không thể trở lại? Sư phụ! Một vài đệ tử bất đắc dĩ dừng khóc ngẩng đầu lên. Các ngươi mau chóng xem nội dung của quyển sách, nếu như có nghi vấn gì thì thừa dịp tối nay hỏi luôn đi. Bạch Bạch, ngươi tới đây một chút, sư phụ có lời muốn nói với ngươi. Chương 235, phát hiện của Tiểu Hắc, 1-2. Hôm nay Mạc Kiểm đưa ngươi đến sao? Minh Ất Chân Nhân ôn hòa hỏi, kỳ thật hắn đã biết sớm đáp án của vấn đề này, Huyền Thư từ xa đã nhìn thấy Mạc Kiểm và Bạch Bạch đi cùng nhau, chỉ là không biết tại sao cả hai người không vào Thanh Lương Quan mà lại đột ngột chuyến hướng đi vào rừng cây đến khi trời tối mới đi ra. Minh Ất không muốn quấy rầy thời gian hai người ở bên nhau cho nên không cho Huyền Thư đến thúc giục. Quả nhiên Bạch Bạch thẳng thắn gật đầu nói, ngày hôm qua hắn đi cùng cha mẹ của đệ tử, nhưng hắn không muốn vào Thanh Lương Quan. Nàng vừa nói vừa dò xét thần sắc của sư phụ, Mạc Kiểm kháng cự Thanh Lương Quan khiến cho nàng thấy không hay. Minh Ất không muốn làm nàng khó xử, tiếp tục hỏi, cha mẹ ngươi đồng ý cho các ngươi ở cùng một chỗ, có phải là đã đáp ứng lời cầu hôn của hắn không? Vâng. Cha mẹ của đệ tử muốn hỏi qua ý kiến của sư phụ. Đây là chuyện vui, sư phụ vui mừng thấy hắn thành thất, nhưng hôn lễ của Bạch Bạch, sư phụ không có cách nào tham dự được. Minh Ất Chân Nhân rất hiểu tính tình của Mạc Kiểm, hắn chắc chắn không đợi bố cáo thiên hạ chuyện lấy Bạch Bạch mà sẽ mang nàng. Nhìn thấy tiểu nữ nhi kiều mị Bạch Bạch trước mặt, hắn đột nhiên có chút ghen tị với Mạc Kiểm. Từ nay về sau hắn có Bạch Bạch làm bạn, cuộc sống tiêu dao khoái hoạt. Hắn thậm chí còn có ý muốn giữ Bạch Bạch lại, nhưng hắn nhanh chóng cho rằng cảm xúc này của hắn giống như cảm xúc của bậc cha chú khi đem gả con gái đi. Bạch Bạch nhớ đến việc lần này sư phụ bế quan không biết sinh tử thế nào, không nhịn được nghẹn ngào thấp giọng nói, sư phụ, Mạc Kiểm có nói cho đệ tử biết quá trình tu luyện của hắn, hắn trải qua rất nhiều lần tẩu hỏa nhập ma nhưng đều không có vấn đề gì, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giúp sư phụ, ta đến nhờ hắn hỗ trợ có được không? Không cần. Minh Ất Chân Nhân dường như không chút đắn đo cự tuyệt lời đề nghị này, hắn biết rõ pháp lực của Mạc Kiểm cao cường đến mức nào, nếu như hắn bế quan chữa thương mà có Mạc Kiểm ở bên cạnh thì có thể cầm chắc đến 7-8 phần sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng hắn không muốn cúi đầu trước Mạc Kiểm. Minh Ất Chân Nhân và Mạc Kiểm, một người ôn hòa thanh quý, một người ngạo nghễ bất khuất, nhưng mà có điểm tương đồng đồng là đều cực kỳ kiêu ngạo, hắn tuy không nói là oán hận, cũng không nói là đối địch với Mạc Kiểm, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn thật sự bình tĩnh chấp nhận người anh này, trong lòng hắn có bất mãn thậm chí coi Mạc Kiểm như đại địch. Hắn đối với Mạc Kiểm có thể lợi dụng, có thể uy hiếp nhưng tuyệt đối không mở miệng nhờ vả. Chẳng hạn như việc của Bạch Bạch, hắn xem trộm được thiên cơ, muốn lợi dụng Bạch Bạch để sai khiến Mạc Kiểm làm theo những ý định của hắn. Chứ hắn không bao giờ nghĩ tới việc hai bên thân thiện hữu hảo, anh em bắt tay hợp tác cùng hoàn thành mục tiêu. Lần này mặc dù phải đối mặt với đại nạn sinh tử, Minh Ất Chân Nhân vẫn giữ nguyên ý không chịu cúi đầu, hắn lo Bạch Bạch sẽ lén làm như vậy, nên nói, thương thế của sư phụ không đơn giản, Mạc Kiểm cũng không đủ sức giúp đỡ. Bạch Bạch cùng hắn lập gia đình là sư phụ vui vẻ rồi, không cần vì việc này mà làm khó hắn. Bạch Bạch cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi lời của sư phụ, cho nên nàng nghĩ Mạc Kiểm cũng không giúp được, lại càng thất vọng. Minh Ất Chân Nhân chỉ vào quyển sách trên tay nàng, nói pháp lực của ngươi rất mạnh, nhưng mạnh là do tiên đơn thảo dược, dựa theo phương pháp tu luyện bình thường thì khó mà tiến triển được, cho nên trong sách đều ghi lại các loại tiên hoa thảo dược và các phương pháp rèn luyện, sau này ngươi phải nghiên cứu phần này, như vậy mới giúp pháp lực của ngươi tăng lên được. Tâm hồn của ngươi đơn giản tinh khiết, lại có pháp lực mạnh làm căn cơ, học tập sẽ vấn đề gì cũng dễ dàng hơn nữa Mạc Kiểm sẽ chỉ dạy cho ngươi, như vậy sư phụ cũng đỡ phải lo lắng. Sư phụ chỉ hy vọng ngươi giữ được tâm hồn như hiện nay, thế gian có rất nhiều chuyện bất bình, không cần cứ một chút là nổi oán hận, hiểu không? Bạch Bạch ra sức gật đầu, đồng nhiên nói sư phụ, để biến thành hồ ly được không? Minh Ất Chân Nhân sửng sốt một lát, nói, đương nhiên là được. Trong nháy mắt, tiểu mỹ nhân Bạch Di đã không còn thấy bóng dáng, chỉ thấy một bóng trắng nho nhỏ lông mềm chạm vào ngực hắn, sau đó chợt nghe Bạch Bạch ô ô khóc ròng nói, sư phụ, ta không thể mất người. Người nhất định phải mạnh khỏe quay trở ra. Tiểu hồ ly này đúng là làm cho người ta cảm thấy ôn hòa, dễ chịu. Minh Nhất chân nhân ôm lấy nàng, trong lòng nổn ngang trăm điều. Bạch Bạch biết do nếu nàng đang trong hình dáng con người thì hắn sẽ không chịu thân cận với nàng, cho nên biến trở về hình dạng hồ ly. Hắn biết Bạch Bạch vô cùng tin tưởng hắn, phải nói rằng 500 năm nay nàng càng tín nhiệm hắn hơn, thậm chí 500 năm qua hắn còn không ngừng tăng ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng nhiều hơn là cha mẹ nàng, nhưng xét cho cùng thì hắn chỉ muốn lợi dụng tiểu hồ ly này mà thôi. Tuy nhiên 500 năm hắn ở trên thiên đình chứng kiến nàng ngày một lớn lên, tình cảm của hắn đối với nàng thân thiết hơn so với các đệ tử khác. Trông thấy Bạch Bạch quá thương tâm, Minh Nhất chân nhân chỉ có thể cười khổ. Dù lý do của hắn có vĩ đại như thế nào cũng không thay đổi được sự thật là hắn lợi dụng nàng. Một sư phụ hèn hạ như hắn lại lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của nàng, vậy thì so với Mặc Yểm hắn tốt hơn ở điểm nào? Còn một đêm cuối này, Minh Nhất chân nhân dường như muốn đền bù những thiệt thòi cho Bạch Bạch, hắn ôm Bạch Bạch vào lòng, không còn khoảng cách giữa thầy trò nữa, tất cả những gì giữ trong lòng sư đồ họ đều bộc lộ ra ngoài, muốn đem hết tình cảm sư đồ thể hiện trong tối hôm nay. Vân Sơ chờ cho các sư đệ sư muội biết hết chuyện, một khi sư phụ có mệnh hệ gì, Thanh Lương Quan còn phải dựa vào bọn họ. Bọn họ không thể để cho tâm huyết của sư phụ và các liệt tổ liệt tông bị hủy trong tay bọn họ. Cho nên tất cả đều nén đau thương, tận dụng nốt đêm nay có điều gì không hiểu về quá trình tu luyện đều đồng loạt nhờ Minh Nhất chân nhân chỉ giáo. Không lâu sau trời đã sáng, Minh Nhất chân nhân hơi mệt mỏi đứng dậy, cuối cùng nói, tình trạng của ta tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, Thanh Lương Quan tuy không tranh quyền đoạt thế, nhưng cũng không tránh khỏi bọn tiểu nhân thời cơ càng quái. Sau khi rời khỏi tính thất nhất định phải kín mồm kín miệng, cho dù là ai hỏi cũng không được tiết lộ nửa lời. Các đệ tử nghiêm túc đồng ý, cùng hộ tống Minh Nhất chân nhân vào động phía sau núi bế quan, sau đó tự đè nén cảm xúc, vờ như không có gì xảy ra, trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Hư lo lắng cho Bạch Bạch nên đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, vừa đi qua hoa viên thì một bóng đan lóe lên trước mặt, Tiểu Hắc đang chặn đường đi của hai người. Các ngươi đi theo ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Tiểu Hắc nói xong, không quay đầu lại mà đi trước dẫn đường, chạy đến chỗ mảnh đất trống trước hoa viên. Bạch Bạch và Vân Hư cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng thấy Tiểu Hắc nghiêm túc bộ dạng thần bí nên hai người chấn chỉnh lại tinh thần đi theo hắn. Tiểu Hắc cảnh giác nhìn bốn phía một lúc, bốn phía lúc này không có gì che chắn, đến một con sâu cũng không thể ẩn nấp. Tiểu Hắc nhìn vị trí này tương đối hài lòng, lúc này mới nói, con vẹt lam trong phòng Bạch Bạch có vấn đề, tốt nhất là đuổi nó đi ngay lập tức. Vân Hư giật mình nói, ngươi gọi chúng ta đến chỗ này chỉ để nói như vậy thôi sao? Ngươi chán ghét con vẹt đó đến vậy à? Hắn không phải thứ tốt đẹp. Hắn là gian tế. Tiểu Hắc hạ giọng nói. Chương 236, ta tin tưởng ngươi, 1. Vân Hư nghe Tiểu Hắc nói xong, có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại làm sao ngươi biết? Tiểu Hắc nói tối hôm qua ta thấy hắn lén lén lút lút lật xem gì đó trong phòng Bạch Bạch, sau đó lại ra cửa Thanh Lương Quan bay một vòng, không biết muốn rình coi cái gì. Tiểu Hắc ngay từ đầu đã đối đầu với Lam Vẹn, ngày hôm qua tức giận rời đi, không lâu lại vụng trộm ở bên ngoài gian phòng Bạch Bạch nhìn chằm chằm vào hắn. Ta nhớ nơi hắn bị thương là trên cánh sáu. Thương thế Vân Hư tự mình xem qua, hẳn là bị linh thú cắn xé lưu lại, sâu đủ thấy xương, huyết nhục mơ hồ, chỉ thiếu một chút cánh bên phải sẽ bị xé tới xương. Thụ thương nặng như vậy, sao lại còn có thể bay một vòng trong Thanh Lương Quan? Nhìn thấy Vân Hư rõ ràng không tin lời của nó, Tiểu Hắc vô cùng phẫn nộ, tức giận nói, hắn mà bị thương, đêm qua lúc ta thấy hắn trốn đi, tinh thần rất tốt, một chút chuyện cũng không có. Vân Hư nghe giọng điệu hắn khẳng định, có chút dao động, nghĩ nghĩ nói ta đi thay dược cho hắn, thuận đường nhìn một cái hắn bị thương thật hay là giả. Tiểu Hắc liên tục gật đầu, thúc giục Vân Hư cùng Bạch Bạch nhanh hành động. Vân Hư trở về phòng lấy thuốc trị thương cùng băng vải. Cùng Bạch Bạch một đường trở về gian phòng của nàng, Lam Vẹn đang nằm trên mặt bàn bên cửa sổ, vị trí không khác nhiều lắm so với ngày hôm qua Bạch Bạch rời đi, chưa từng xê dịch. Vân Hư tinh tế dò xét một phen, phát giác ánh mắt Lam Vẹn đang dại ra người lộ ra đau đớn, thần thái ảm đạm, thân thể mềm nằm sấp trên mặt bàn, hữu khí vô lực rõ ràng là trọng thương chưa lành, hoài nghi trong nội tâm liền yếu đi vài phần. Vốn miệng vết thương Lam Vẹn hẳn là cứ 3 ngày thay dược một lần, dược thay dược rất dễ dàng ảnh hưởng việc phục hồi miệng vết thương như cũ. Nhưng hiện tại vì nghiệm chứng lời nói Tiểu Hắc, Vân Hư lại khá nhẫn tâm làm khổ hắn một hồi. Lam Vẹn dường như ý thức được ý đồ của hắn, vô cùng hợp tác tùy ý hắn mở băng vải trên cánh, lại nhẹ nhàng lau đi thuốc trị thương, lộ ra cái miệng vết thương đáng sợ quả thật là gãy cánh trọng thương. Máu trên vết thương vốn đã ngừng, hiện tại lại bởi vì động tác của Vân Hư lại lần nữa chảy ra, tuy nhiên động tác của hắn đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể tránh né động đến miệng vết thương. Lam Vẹn hiển nhiên rất đau, trong cổ họng đau đớn rên rỉ mấy tiếng, thân thể bắt đầu không khống chế được run rẩy, xung quanh vết thương thậm chí bắt đầu có chút co giật, tình trạng cực kỳ thương cảm. Vân Hư vô cùng hối hận tin vào lời gièm pha của Tiểu Hắc lại đến động thủ thương tổn con chim vô tội này, vội vàng tập trung tinh thần một lần nữa bôi thuốc tốt nhất cho nó. Liếc mắt nhiều lần người bị hại, lương tâm lại càng thêm bất an, Vân Hư thu thập qua loa, nhanh chóng liền lui ra ngoài ý định đi tìm Tiểu Hắc tính sổ. Bạch Bạch do dự một chút, cuối cùng cũng theo Vân Hư đi, nàng sợ Tiểu Hắc sẽ bị Vân Hư trách cứ chịu ủy khuất, tuy Lam Vẹn cũng rất đáng thương, nhưng ở trong phòng nàng cũng không giúp được hắn gì. Chương 237, ta tin tưởng ngươi, 2. Vân Hư trở lại gian phòng của mình, Tiểu Hắc nhảy dựng nhảy đến trước mặt hắn nhanh tiếng hỏi sao rồi. Vân Hư thả mạnh hộp thuốc băng vải trên bàn, lớn tiếng nói như ý nguyện của ngươi. Ngươi không thích hắn không sao, tại sao phải nói dối gạt ta? Hại ta sớm đi thay thuốc cho nó, dày vò nó đến chết đi sống lại. Tiểu Hắc, ngươi khi nào thì trở nên nhẫn tâm như vậy? Bạch Bạch chạy đến, vừa vặn nghe thấy âm thanh của trách, biết nguy rồi, vội vàng xông vào gian phòng của hắn. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua trên hộp bị thay thế dính đầy vết máu cùng thuốc mỡ dính vào, kinh ngạc nói ngươi xem rõ ràng. Miệng vết thương của nó là thật. Ta thấy rõ ràng. Vân Hư một ngón tay chỉ Bạch Bạch nói, Bạch Bạch cũng nhìn thấy. Tiểu Hắc nhìn về phía Bạch Bạch, thấy Bạch Bạch yên lặng nhẹ gật đầu, hắn biết mình có khả năng trúng kế Lam Vẹn, vừa tức vừa vội đi qua đi lại vài vòng trên mặt bàn, cả giận nói ta muốn nhìn nữa. Vân Hư ngăn hắn lại nói còn xem. Miệng vết thương của nó lại cho ngươi lộn xộn, cánh sẽ bị phế đi. Tiểu Hắc dùng sức mài mài chính móng vuốt mình trên mặt bàn, oán hận nói ngươi không tin ta. Ngươi muốn ta tin ngươi như thế nào? Tiểu Hắc, nếu ngươi không thích hắn, chờ thương thế hắn tốt, ta đưa hắn đi là được, ngươi không cần làm như vậy. Vân Hư nghĩ Tiểu Hắc không muốn có người tranh sự quan tâm trong Thanh Lương Quan với nó, cho nên mới vu hãm cho Lam Vẹn, dù sao hắn cùng Tiểu Hắc cũng có nhiều năm cảm tình, không hy vọng hắn trở nên lòng dạ độc ác như vậy, cho nên câu nói phía sau trở thành ôn hòa khuyên bảo. Thứ Tiểu Hắc muốn không phải cái này, hắn nhớ đến nay đều chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Hắn rõ ràng thật sự trông thấy con Lam Vẹn chết tiệt trong phòng Bạch Bạch trở mình gì đó, sau đó lại rình bốn phía trong Thanh Lương Quan, nhưng chỉ có một mình hắn trông thấy, thì có ích lợi gì chứ? Đáng giận nhất chính là tên hôn đản Vân Hư này lại không tin hắn, hoài nghi hắn bởi vì đấu kỵ tùy ý hãm hại con vẹt thối. Hắn rất tức giận lại không biết nên làm cái gì bây giờ, hồn hển đã nghĩ xông tới gian phòng Bạch Bạch tìm con Lam Vẹn tính sổ. Vân Hư xem xét thần sắc hắn hung ác chỉ biết không tốt, đâu chịu thả hắn ra ngoài. Một người một mèo, một kẻ muốn chạy, một kẻ muốn ngăn, hành động của Tiểu Hắc trong mắt Vân Hư rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận. Pháp lực của hắn so với Tiểu Hắc cao hơn rất nhiều, Tiểu Hắc nhảy lên nhảy xuống nhưng vẫn không thể chạy ra, tức giận đến sù lông. Hắn thở hổn hển mấy hơi, biết rõ mình không có biện pháp thuyết phục kẻ đồ đầu gỗ Vân Hư kia, nghiêng đầu đi hung dữ nói với Bạch Bạch hồ ly ngốc, ngươi cũng không tin ta. Bạch Bạch nhìn hắn lại nhìn Vân Hư, chần chờ một chút, khẳng định nói ta tin tưởng ngươi. Vân Hư giật mình nói Bạch Bạch, ngươi vừa mới tận mắt thấy, ngươi còn tin tưởng hắn. Tiểu Hắc so với hắn càng thêm giật mình, đã quên đi so đo lời của hắn. Chờ mong lại sợ bị thương tổn mạnh miệng nói ngươi trên miệng nói tin tưởng, trong lòng vẫn là không tin. Bạch Bạch đi đến hai bước, cắn cắn môi nói ta thật sự tin tưởng ngươi. Vân Hư sư huynh, Tiểu Hắc sẽ không nói dối, hắn sáu. Hắn tuy tính tình xấu, lại hung ác, nhưng hắn chưa bao giờ nói dối. Tiểu Hắc nghe nàng đánh giá xong, không biết nên vui vẻ hay là tức giận, Tiểu Hồ Ly tin tưởng hắn. Tiểu Hồ Ly thật sự tin tưởng hắn. Tiểu Hắc cảm thấy oán khí cùng ủy khuất đầy mình thoáng chốc tiêu tán sạch sẽ. Vân Hư tỉnh táo lại. Không phải không thừa nhận Bạch Bạch nói không sai, Tiểu Hắc ở Thanh Lương Quan chờ đợi mấy trăm năm, chuyện xấu đã làm nhiều lần, nhưng thật sự chưa bao giờ nói dối, cho dù làm sai gây họa, hắn cũng thẳng thắn thừa nhận, tư thái quật cường có chết cũng không nhận sai. Bây giờ là thời khắc quan trọng sư phụ bế quan, xác thực hẳn là mọi chuyện phải cẩn thận, Lam Vẹn đột nhiên xuất hiện không rõ lai lịch, không thể khinh thường. Nghĩ như vậy, thái độ Vân Hư lập tức mềm xuống, không nghĩ tới ta ở chung với ngươi mấy trăm năm, ngược lại không hiểu rõ ngươi bằng Bạch Bạch. Tiểu Hắc biết rõ Vân Hư nói như vậy, cho dù không phải hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng cũng đồng ý để lời nói của hắn ở trong lòng, tâm tình lập tức tốt lên không ít, hất mặt hừ một tiếng, dùng hành động tỏ vẻ ta còn chưa tha thứ cho ngươi. Chương 238, tương kế tự kế, 1. Bạch Bạch rất đồng ý lời Vân Hư nói, gật đầu nói đúng vậy, mọi người biết Tiểu Hắc thời gian dài như vậy, sao có thể vì một con vẹt vừa tới không lâu hoài nghi hắn. Tiểu Hắc đối với tín nhiệm của Bạch Bạch âm thầm cảm kích, nhưng kích động qua đi lại đột nhiên cảm giác được ổn. Trừng mắt hỏi ngươi tin ta là bởi vì ngươi biết ta tương đối lâu. Đúng vậy. Bạch Bạch trả lời theo thực tế. Tiểu Hắc không nói gì, thầm nghĩ, nếu như ta tới muộn hơn con thối vẹt kia, vậy có phải Tiểu Hồ Ly cũng không tin ta hay không? Chuyện Lam Vẹn nếu như là thật sự, như vậy không thể xem là việc nhỏ. Vân Hư không muốn rút dây động rừng, dẫn Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc đi gặp Vân Sơ cùng Vân Khởi. Vân Khởi nghe qua Tiểu Hắc tự thuật, trầm ngâm suy nghĩ một hồi nói việc này chúng ta nắm chắc trong nội tâm là tốt rồi, chúng ta giả bộ như không tín nhiệm Tiểu Hắc như trước, Tiểu Hắc ngươi có thể tiếp tục quan sát cử động Lam Vẹn. Tiểu Hắc lắc đầu nói không nên. Hắn trông thấy ta đi theo hắn, làm chuyện xấu nhất định sẽ càng thêm chú ý, muốn vạch trần hắn càng khó. Vân Khởi cười nói mục đích Lam Vẹn ẩn vào Thanh Lương Quan chúng ta cũng không biết, giả thiết hắn thật sự có ý đồ bất lương, trải qua chuyện Vân Hư nghiệm thương vừa rồi, hắn tất nhiên biết rõ ngươi đang ở đây âm thầm nhìn chằm chằm hắn, mà hắn bây giờ có lẽ đang cao hứng, bởi vì hắn thành công hãm hại ngươi, Vân Hư nhất định không hề tin tưởng ngươi, người Thanh Lương Quan sau khi nghe nói chuyện này, nhất định cho rằng ngươi không thích hắn cho nên nói dối vu oan hắn. Mặc kệ sau này ngươi phát hiện hắn có bất kỳ hành động gì, phần tin tưởng lời ngươi nói sẽ giảm đi. Cho nên ngươi không ngại thẳng thắn theo dõi hắn, hắn ngược lại sẽ không quá đề phòng ngươi, bởi vì hắn cho rằng, ngươi mật báo cũng vô dụng, đối với hắn đã không có tính uy hiếp. Tiểu Hắc nghe lời này xong lập tức hiểu được, đắc ý nói ta đây phải làm ra rất tức giận ủy khuất, tìm đủ mọi cách chứng minh mình trong sạch. Đúng. Vân Khởi khen ngợi gật đầu. Sau đó ngẩng đầu đối Bạch Bạch nói Bạch Bạch ngươi không giỏi che giấu giả bộ, ngươi có thể để Lam Vẹn hiểu được thái độ của ngươi, chỉ là nhất định phải nhớ rõ. Ngàn vạn lần không thể lộ ra chuyện chúng ta đã tin tưởng Tiểu Hắc. Bạch Bạch khó hiểu nói một khi chúng ta đều cảm thấy hắn có vấn đề, vì sao không dứt khoát bắt nó rời đi, mà phải phiền toái như vậy. Vân Sơ thay Vân Khởi đáp, mục đích của nó chúng ta hoàn toàn không biết gì, nếu để cho hắn biết rõ chúng ta đã hiểu rõ thân phận gian tế của hắn, rất có thể hắn sẽ nghĩ ra biện pháp khác để đối phó chúng ta, đến lúc đó hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chúng ta sẽ rất bị động. Chỉ là trong khoảng thời gian này phải vất vả Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhận được nhiệm vụ quan trọng, cho là mình rất được coi trọng, chẳng những nửa điểm không biết là vất vả khó xử, ngược lại kích động vô cùng hưng phấn. Bạch Bạch lo lắng xác định nói ta chỉ cần không để Lam Vẹn biết rõ tất cả mọi người tin tưởng Tiểu Hắc, còn lại nói cái gì, làm cái gì cũng có thể sao. Ừ. Lam Vẹn sẽ ở gian phòng của ngươi, nếu như tùy tiện bắt nó chuyển qua nơi khác đi, sẽ khiến hắn cảnh giác, sớm chiều ở chung, ngươi cũng rất khó che giấu đề phòng cảm xúc trước mặt hắn, so với giả vờ không tiết lộ. Không bằng dứt khoát đường giả bộ, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy đã nắm chắc tình huống, làm những chuyện càng không kiêng nể gì cả. Vân Khởi thấy rõ nhân tình, nói tâm lý chiến thuật ngươi lừa gạt ta công thủ tuyệt đối là cao thủ. Chương 239, tương kế tự kế, 2. Thương nghị đã xong, mọi người đều tự tản đi, Bạch Bạch một mình trở về phòng, Tiểu Hắc thì tiếp tục lưu luyến ở chỗ tối tăm trong hoa viên, gần như hiển nhiên giám thị Lam Vẹn. Lam Vẹn vẫn ghé vào trên mặt bàn dưới bệ cửa sổ như cũ. Ôm yếu chuyển động đôi mắt vô thần dò xét thần sắc Bạch Bạch. Bạch Bạch có sư huynh công đạo, cũng không tận lực che giấu cảnh giác cùng đề phòng trên mặt. Một người một chim đối mặt một hồi, Bạch Bạch mở miệng hỏi ngươi có thể nói. Có một chút. Lam Vẹn nghĩ nghĩ, cố ý gượng gạo nói đứt quãng một câu, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy linh tính hắn không cao, nói chuyện khó khăn. Như vậy đã có thể thông qua thám thính tình hình Thanh Lương Quan, lại có thể giữ lại đường sống, nếu như đối phương hỏi hắn một ít vấn đề không trả lời tốt hay là thử thăm dò. Hắn có thể nghĩ sau, thậm chí dùng lý do mồm miệng không lanh lợi, cự tuyệt trả lời. Vì sao Tiểu Hắc lại trông thấy ngươi tìm gì đó trong phòng ta, lại bay ra ngoài rình tình hình Thanh Lương Quan? Ai phái ngươi tới? Thực ra ngươi tới là muốn làm gì? Bạch Bạch liên tiếp hỏi ba vấn đề, bình tĩnh nhìn Lam Vẹn và đợi câu trả lời của nó. Lam Vẹn dãy rủa ngửa đầu nhìn mắt Bạch Bạch, lo lắng, ý đồ hoạt động về phía trước cách gần nàng chút ít để giải thích, trong cổ họng phát ra vài âm chữ khàn khàn đơn độc không có, không có. Vừa nói thân thể lại nghiêng đông nghiêng tây. Nếu như không phải tin tưởng Tiểu Hắc, Bạch Bạch thấy tình cảnh như vậy nhất định sẽ bị lừa, Lam Vẹn quả thực chính là trời sinh diễn kịch. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta sẽ để ý ngươi. Lời này của Bạch Bạch không phải uy hiếp, mà là trần thuật sự thật. Lam Vẹn chán nản ngã sấp trên mặt bàn, còn đang kiên trì đứt quãng nhiều lần không có, không có, là giả. Trong ánh mắt rủ xuống lại hiện ra vài tia đùa cợt khinh thường, chỉ là góc độ của Bạch Bạch cái gì cũng không nhìn ra. Điều này chứng tỏ con hồ ly nhìn như ngu ngốc này không tin tưởng hắn. Thật sự là mới lạ, hắn đã lừa gạt Vân Hư mà lại không lừa gạt được một bạch hồ ly ngốc như vậy. Có lẽ bởi vì con Hắc Miêu cùng nàng ta không phải người, cho nên nàng ta mới tín nhiệm con gọi tiểu Hắc Hắc Miêu như vậy. Tiên nhân phàm nhân đều là một dạng, tự cho là thông minh cơ trí, còn không bằng những động vật bọn họ, biết rõ phải tin vào đồng bọn. Bạch Bạch hai ngày này đều không nghỉ ngơi tốt, trước mắt Lam Vẹn không tin được, nhưng nàng biết rõ tiểu Hắc ở dưới cửa nhìn. Nhất định sẽ không tùy ý để con Lam Vẹn này gây bất lợi với nàng, cho nên nàng thoải mái thu thập xong giường chiếu, kéo chăn qua, đi ngủ. Giấc ngủ này thẳng đến khi buổi chiều mới tỉnh lại, sau đó Bạch Bạch liền lưu lại Lam Vẹt đi tinh thất tu luyện. Tiểu Hắc ở dưới cửa nghe được tiếng đi, biết mình nên lên sân khấu, liền nhảy lên trên bệ cửa sổ, cười lạnh nói với Lam Vẹt: ta xem ngươi còn giả bộ tới khi nào. Lam Vẹt nghiêng đầu nhìn nó, không che giấu chút nào ý lạnh lùng khiêu khích trong mắt. Tiểu Hắc nghĩ hắn hai lần hãm hại chính mình, còn thiếu chút có thể thành công, không cần giả bộ cũng đã vô cùng tức giận, máng, bây giờ một người cũng không có, nhìn ngươi còn có thể làm mấy chuyện xấu không? Lại làm hại bọn họ cho là ta nói dối. Nói xong đi đến hai bước, giơ móng đuốt lên liền hướng Lam Vẹt chụp lấy. Cũng không thấy Lam Vẹt có động tác gì, Tiểu Hắc chỉ cảm thấy trước mắt Lam ảnh lóe lên, đã không thấy tăm hơi bóng dáng của nó, dương mắt chung quanh, mới phát hiện rõ ràng con vẹt cánh bị trọng thương lại đã bay lên trên xà nhà. Ngu không ai bằng, bọn họ đã không tin ngươi, ngươi cần gì phải lo lắng thay bọn họ. Những tiên nhân kia chưa từng để những chim thú hóa thân tiểu tiên chúng ta ở trong lòng. Lam Vẹt lúc này nói chuyện trôi chảy, đâu còn có dáng ngốc đông cứng vừa rồi. Chương 240, ngươi là phiếu cơm dài hạn, 1. Tiểu Hắc đang muốn nhảy đến trên xà nhà đuổi theo đánh con vẹt, lại nghe hắn kêu thảm một tiếng, từ trên xà nhà nhảy xuống té trên mặt đất, trong miệng kêu lên nước quãng: cứu, cứu, cứu mạng. Tiểu Hắc, ngươi đang ở đây làm gì? Giọng nói của Vân Khởi từ sau lưng truyền đến, Tiểu Hắc trong lòng rùng mình, thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. May mắn bọn họ đã thông đồng trước, nếu không thấy cảnh tượng này ai cũng sẽ cho rằng hắn thừa dịp Bạch Bạch không ở đấy, đi vào khiến Lam Vẹt rơi trên mặt đất. Tiểu Hắc hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lam Vẹt trên mặt đất, không nói một lời xoay người nhảy ra hướng ngoài cửa sổ, thân ảnh màu đen đảo mắt biến mất trong bụi hoa. Vân Khởi đi vào gian phòng, cẩn thận nâng Lam Vẹt lên thả lại trên mặt bàn, quan tâm mà hỏi thăm ngươi có khỏe không. Lam Vẹt vô lực gật đầu, đứt quãng nói không, không liên quan Tiểu Hắc. Chuyện, ta là ác mộng, rơi, rớt xuống, đi. Những lời hắn nói sau này trong thời điểm ánh mắt mơ hồ, một bộ dáng kinh hồn chưa dứt. Vân Khởi trong nội tâm thầm than, nếu như không phải Bạch Bạch vừa mới dùng thuật nhìn tình hình Tiểu Hắc bên này, đổi lại ai cũng sẽ hiểu lầm Tiểu Hắc khi dễ Lam Vẹt, mà Lam Vẹt ăn nhờ ở đậu, mềm yếu không dám cáo trạng, thậm chí còn chủ động che lấp thay Tiểu Hắc. Cái con Lam Vẹt này thực sự diễn trò. Chẳng qua nói đến diễn trò, Vân Khởi cũng không kém, ôn hòa an ủi Lam Vẹt một phen, cũng lần nữa nói nếu như Tiểu Hắc lại khi dễ, hắn nhất định phải lớn mật nói với những người khác, lại xin lỗi vài câu thay Tiểu Hắc, lúc này mới rời khỏi gian phòng Bạch Bạch. Tiểu Hắc chạy đến chỗ ở của Vân Khởi, Bạch Bạch đã ngưng làm phép một hồi, hắn vừa thấy Vân Hư đã tới, lập tức chỉ cao ngón tay lên trời, thầm nghĩ, ngươi nghĩ hoan uổng cho ta rồi, hiện tại biết rõ sai rồi chứ. Vân Hư cũng là người quang minh lỗi lạc, gặp mặt liền nói xin lỗi Tiểu Hắc, lại nói, vẹt rõ ràng bị thương lợi hại, vì sao hành động lại linh hoạt như thế. Hắn rất có thể là bị pháp thuật nào đó thao túng làm con rối. Vân Khởi đi tới vừa vặn nghe thấy Vân Hư nghi vấn. Nhị sư huynh từ trước nói qua, thuật điều khiển động vật đến trình độ nhất định, chỉ cần là vật còn sống đều có thể khống chế tự nhiên. Lam Vẹt chính là bị người thao túng đến thanh lương quan làm gian tế có đúng không? Bạch Bạch lập tức nhớ tới lời Vân Khởi đã dạy gì đó trước kia. Vân Khởi mỉm cười gật đầu nói đúng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt được người khống chế phía sau. Vân Hư nghĩ đến chuyện mình bị người lừa gạt thiếu chút nữa hiểu lầm Tiểu Hắc, đối với người phía sau màn độc thủ này càng thống hận. Trước mắt quan trọng là chúng ta tu luyện chăm chỉ, đồng thời bảo vệ sư phụ trong lúc bế quan không bị quấy rầy, chỉ cần nhất cử nhất động của Lam Vẹt trong khống chế của chúng ta, tạm thời không cần đối với nó làm gì. Vân Khởi tuy không biết là người nào có ý đồ gây bất lợi đối với Thanh Lương Quan, nhưng dám ra tay với bọn họ, chỉ sợ thực lực sẽ không quá yếu, giờ phút này Thanh Lương Quan không nên sinh loạn, cho nên cũng không ý định chủ động xuất kích. Tiểu Hắc tự động xin đi giết giặc nói yên tâm đi, ta nhất định sẽ quan sát nó xít sao, hơn nữa hiện tại nó cho rằng đã thành công hãm hại ta, sẽ không che giấu cái gì ở trước mặt ta. Vân Khởi duỗi tay sờ sờ Tiểu Hắc, nói vậy vất vả Tiểu Hắc ngươi. Tiểu Hắc ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng đắc ý. Chương 241, ngươi là phiếu cơm dài hạn, 2. Thời gian bận rộn qua đi nhanh chóng, đảo mắt đã qua nửa tháng, trong thời gian này, cha mẹ Bạch Bạch nhận lời mời của Mạc Kiểm rời Bạch Ngọc Cốc, đi Mạc Đầm hỗ trợ chuẩn bị công việc cần thiết cho hôn lễ nữ nhi. Lam Vẹt vẫn sống ở trong phòng Bạch Bạch như cũ, Tiểu Hắc mỗi ngày canh giữ ở gần hắn một tấc cũng không rời, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên thừa dịp Bạch Bạch không ở đó rình rập bốn phía, không có hành động gì đặc biệt nữa. Lam Vẹt thương thế đã tốt lắm, nói tên là Lam Ngọc, thường xuyên chủ động thay Bạch Bạch chiếu cố tiên thảo nàng nuôi. Bạch Bạch mặc dù biết hắn không có hảo ý, nhưng sư huynh đã phân phó không cần phải rút dây động rừng, cho nên nàng cũng không cố ý bài xích hắn, ngược lại cảm thấy Lam Ngọc thường xuyên ở cùng nàng một chỗ, sẽ không cơ hội đi làm chuyện xấu, coi như là một thu hoạch. Hơn nữa Lam Ngọc chẳng qua cũng là bị người khống chế, Bạch Bạch nghĩ đến thân thể của nó thân bất do kỷ, đối với nó ôn hòa một ít, hơn nữa Lam Ngọc đối với trồng hoa thảo phi thường tốt, Bạch Bạch cũng không khỏi bội phục hắn, một hồ ly một vẹn, cùng ở trong một phòng, tạm thời duy trì quan hệ hài hòa gắn bó. Ngày hôm đó Bạch Bạch đang ở trong phòng nghiền nát dược thảo chuẩn bị luyện đan, đột nhiên Huyền Thư nói bên ngoài có người tìm nàng, thần sắc sau khi truyền lời mập mờ, thấy Bạch Bạch rất kỳ quái, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Chẳng lẽ là Mạc Kiểm? Tưởng tượng như vậy, cũng nhịn không được nữa bước nhanh hướng cửa chính Thanh Lương Quan chạy tới, nhanh đến trước cửa sau đó đột nhiên dừng lại, để ý quần áo tóc mai một lần, xác định trên người trên mặt mình sạch sẽ, không dính dược chất, xinh đẹp trước sau như một, không có chỗ nào không ổn, lúc này mới từng bước một đi ra cửa. Người đứng ở trước cửa Thanh Lương Quan một thân hắc y thì không phải Mạc Kiểm, mà là đồng tử Mạc Đầm A Sâm. Bạch Bạch có chút thất vọng, nàng sớm biết Mạc Kiểm sẽ không tới Thanh Lương Quan rồi, nhưng đồng tử hắn đã đến đây, nhất định có tin tức của hắn. A Sâm vừa thấy Bạch Bạch, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh diễm, một hồi mới hồi phục tinh thần lại hành lễ nói, bái kiến phu nhân. Bạch Bạch xuất hiện ở Mạc Đầm phần lớn đều là bộ dáng hồ ly, khiến bọn người A Sâm đến nay vẫn chưa miễn dịch đối với dung mạo xinh đẹp của nàng, nếu như không phải nhớ tới chủ nhân phân phó, hắn còn không biết sẽ ngẩn người với Bạch Bạch bao lâu. Bạch Bạch kỳ quái nói ta là Bạch Bạch, không phải là phu nhân gì đó. A Sâm nháy mắt nói, hơn 10 ngày nữa, người chính là phu nhân nhà ta nha, tiểu nhân cứ gọi sớm cho quen. La Mạc Kiểm bảo ngươi tới sao? Tìm ta có chuyện gì? Bạch Bạch cảm thấy trên mặt nóng lên, vội vàng chuyển đề tài. Chủ nhân ở bên rừng cây nhỏ kia chờ người, người nhanh đi thôi. A Sâm thần sắc mập mờ, thấp giọng nói. Trong mắt Bạch Bạch nháy mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu, liền hướng về rừng cây nhỏ mà đi. A Sâm cười tủm tỉm theo sát ở phía sau, hai người cũng không có chú ý, dưới mái hiên có một tiểu thân ảnh lam sắc. Ánh mặt trời nồng đậm xuyên qua tán lá cây, nhẹ nhàng chiếu vào trên cỏ trong rừng cây nhỏ, hương thơm cây cỏ phiêu tán trong rừng, Bạch Bạch lại chỉ ngửi thấy hương vị một người. Nàng mới chạy vào rừng cây, đã bị người một giữ chặt ôm vào ngực, trước mắt là hắc bào quen thuộc, thân thể bị chủ nhân hắc bào vững vàng vây quanh, là Mạc Kiểm đến gặp nàng. Lúc không thấy hắn còn không cảm thấy, nhưng khi đứng trước mặt mới phát hiện hóa ra mình nhớ hắn như vậy, tưởng niệm hương vị hắn, tưởng niệm ngực của hắn. Mạc Kiểm, ta nhớ ngươi. Bạch Bạch ở trong lồng ngực của hắn cọ sát, lưu luyến không muốn xa rời nói. Nhớ như thế nào? Mạc Kiểm ôm nàng ngồi vào một bên trên tảng đá lớn, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ôn nhu hỏi. Như nhớ gà nướng và rượu hoa đào vậy. Bạch Bạch tự hỏi một hồi rốt cục nêu ví dụ thuyết minh nói, Mạc Kiểm hận đến muốn cắn nàng hai cái ngay lập tức. Thì ra hắn trong suy nghĩ tiểu hồ ly liền đại biểu cho gà nướng cùng rượu hoa đào. Thật sự là tức chết người. Chương 242, hẹn hò trước khi cưới. Hung hăng đưa đầu lưỡi nếm hương vị ngọt ngào khắp cánh môi của Bạch Bạch, Mạc Kiểm rốt cục cảm thấy báo thù được bị đem thành gà nướng, rượu hoa đào, mới vừa lòng buông tiểu hồ ly mê người muốn chết trong ngực ra. Bạch Bạch một đôi mắt to màu nâu ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, thở nhẹ nhìn hắn, một tư thái dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho người nhấm nháp, Mạc Kiểm không thể không dùng hết tự chủ lớn nhất miễn cưỡng dịch chuyển ánh mắt, không cam lòng dùng sức đặt Bạch Bạch trong lồng ngực của mình xoa nhẹ vài cái. Nếu như không phải thời gian cùng địa điểm không thích hợp, thật muốn ở trong này ăn hết tiểu hồ ly. Bạch Bạch vô cùng vui vẻ khi Mạc Kiểm có thể ở lúc này đến gặp nàng, sư phụ đột nhiên bế quan, sinh tử khó liệu, nàng tuy ngoài mặt cố giữ vững chấn định, không ngừng tự nói với mình, sư phụ lợi hại như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự xuất quan, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy như mất đi chỗ dựa, bàng hoàng không yên, hơn nữa trong phòng nàng còn có một con lam vẹt giáp tâm hại người, nàng chỉ có thể chuyên chú tu luyện tạm thời quên phiền não. Mạc Kiểm tìm đến khiến nàng dễ dàng yên ổn mơ hồ bất an tâm trước kia, trời sập xuống còn không sợ. Có hắn có thể dựa vào. Tiểu hồ ly hôm nay phá lệ dính người, Mạc Kiểm cao hứng rất nhiều cũng phát giác một chút khác thường, khẽ hôn thoáng cái lô thai của nàng hỏi, trong Thanh Lương Quan có phải là có chuyện gì xảy ra không? Có người khi dễ nàng sao? Bạch Bạch không muốn nói chuyện sư phụ không tốt với Mạc Kiểm, lại không biết nên giải thích tâm tình của mình thế nào, đành phải chôn ở trong lòng ngực của hắn lắc đầu nói ta không sao, ta nhớ cha mẹ ta. Qua hơn 10 ngày nữa, ta sẽ mang nàng trở lại Mạc Đầm. Đến lúc đó khi nào nàng muốn gặp cha mẹ cũng được, còn có Quế Nhi tỷ tỷ của nàng cùng Huyền Minh Ma Rơi bây giờ đều ở Mạc Đầm, ngày chúng ta thành thân nàng có thể nhìn thấy bọn họ. Mạc Kiểm coi Bạch Bạch giống như tiểu hài tử ôm nhẹ nhàng vỗ về, nói nguyên cả một đống tin tức tốt Bạch Bạch thích nghe. Bạch Bạch trả lời bằng cách ngửa đầu thơm một cái vanh rội ở cằm hắn. Đúng rồi, giáo y đi cũng làm xong rồi, ta mang đến, nàng thử trước một lần. Mạc Kiểm chỉ một cái hộp gấm lớn bên ngoài phủ tầm vải đỏ. Xoay người tháo thắt lưng của Bạch Bạch. Bạch Bạch có chút thẹn thùng đẩy tay của hắn ra, nhảy lên trên mặt đất gắt giọng, ta tự mình đổi. Kinh nghiệm đã qua nói cho nàng biết, Mạc Kiểm bại hoại thoát y phục của nàng không khi dễ nàng một phen thì nàng không còn là nàng nữa. Mạc Kiểm có chút tiếc nuối rút tay về, nhìn Bạch Bạch ôm lấy cái hộp lóe thân một cái trốn đến sau rừng cây đi thay quần áo, chưa từ bỏ ý định trêu chọc muốn ta hỗ trợ hay không.
Không cần.
Bạch Bạch lớn tiếng phản đối, âm thanh quần áo lật qua lật lại nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên là sợ hắn không chịu nổi chạy tới quan sát. Nàng không cho ta giúp nàng mặc, đợi đêm động phòng hoa trúc, ta giúp nàng thoát là được rồi. Mạc Kiểm nghĩ đến đây liền mở cờ trong bụng, bắt đầu tưởng tượng Bạch Bạch mặc giá y y đỏ rực thì bộ dáng tuyệt diễm. Qua một hồi, sau rừng cây nhô ra một bàn tay nhỏ bé non mịn trắng gần như trong suốt, năm ngón tay cong cong bộ dáng ưu nhã như vén đám lá cây, hơn nữa so với tiểu tân nương trong tưởng tượng Mạc Kiểm còn đẹp hơn ngàn vạn lần. Mạc Kiểm không tự chủ được ngừng thở, tất cả trước mắt quá mức hoàn mỹ, hắn dường như hoài nghi mình có đang ở trong ngộng hay không, tân nương xinh đẹp này sắp thuộc về hắn sao? Ngay cả hắn cũng không tin được đây là sự thật. Hắn thậm chí không dám nháy mắt, e sợ khi mở mắt, sẽ phát hiện trước mặt tất cả chỉ là ảo ảnh. Chương 243, hẹn hò trước khi cưới, 2. Gần như là thành kính, hắn chậm rãi đưa tay qua, một chút bắt được đôi bàn tay nhỏ bé bạch ngọc kia, cảm giác mềm mại trắng nõn, rốt cục xác định người trong tay bắt được sẽ không biến mất. Bạch Bạch, nàng thật đẹp. Giọng nói của Mạc Kiểm nhẹ giống như thở dài, hắn trông thấy trong đôi mắt to màu nâu trong ảnh của Bạch Bạch thân ảnh ngược của hắn. Thấy trong đó tin cậy cùng không muốn xa rời, hắn cảm thấy cứ nhìn nàng như vậy đã vô cùng hạnh phúc. Bạch Bạch bị hắn nhìn không chút ý tứ, thấp giọng nói ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta, làm cái gì nhìn ta như vậy. Ta thấy nàng rất nhiều lần, nhưng trước kia không xinh đẹp giống hôm nay. Ngay lập tức muốn mang nàng tới thế gian thành hôn, như vậy nàng sẽ hoàn toàn là của ta. Mạc Kiểm tham lam cọ sát chóp mũi xoa khuôn mặt Bạch Bạch, hít một hơi đều là hương khí hoa quả ngọt sắp trên người nàng, dù hắn muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Hai người ôm nhau không biết qua bao lâu, Bạch Bạch rốt cục nhớ tới thời gian mình đi ra quá dài, sẽ làm cho các sư huynh lo lắng, vì vậy đẩy đẩy Mạc Kiểm nói ta phải trở về. Mạc Kiểm không muốn nghe nhất chính là những lời này. Ta chờ ngươi. Bạch Bạch nũng nịu ném một câu, nhanh chóng lui về sau rừng cây đi thay hỷ phục. Lưu luyến không rời cáo biệt Mạc Kiểm, Bạch Bạch đi một mình ra rừng cây nhỏ, liền gặp A Sâm đang ngồi ở trên cỏ nhàm chán bệnh cỏ cách đó không xa, vừa thấy nàng đi ra lập tức nhảy lên, tiếp cận nói phu nhân. Ta đưa người trở về. Mạc Kiểm lo lắng Bạch Bạch một mình trên đường bị lạc, lại không muốn bước vào phạm vi thanh lương quan, cho nên đặc biệt dẫn theo thị đồng pháp lực mạnh nhất trong Mạc Đầm A Sâm đến phụ trách đưa đón. Bạch Bạch bị hắn gọi thế rất không tự nhiên, nhẹ gật đầu đi trước trở về. A Sâm đưa nàng đến trước đại môn thanh lương quan, rồi cáo từ rời đi. Trở lại gian phòng một lúc, Lam Ngọc mới bay trở về, tâm tư Bạch Bạch còn động lại trên người Mạc Kiểm, cũng không chú ý hắn, cứ nhát một dã thảo dược trong bát. Lam Ngọc cuộn người trong tiểu ổ Bạch Bạch tạm thời chuẩn bị cho nó, có chút suy nghĩ nhìn vẻ mặt ngọt ngào của Bạch Bạch, không tự giác lộ ra một thần sắc bi thương. Gian phòng yên tĩnh bị từng đợt âm thanh phong linh gấp gáp đánh vỡ, Bạch Bạch ngây người thoáng cái mới kịp phản ứng, là tiếng vang ngày đó Tô Chi cùng Tô Vi Vi vì muốn cứu mạng dẫn phát, các nàng đã xảy ra chuyện. Vân Khởi nghe thấy âm thanh chạy tới, Bạch Bạch vội vã cứu người, lần nữa buông dược thảo đã dã một nửa, nhảy ra ngoài cửa sổ đi cùng Vân Khởi lên tường vân hướng tới Bạch Ngọc cốc. Trong Bạch Ngọc cốc im ắng chỉ còn lại trên đất bừa bãi, nhóm tiểu tiên hoa cỏ tinh tâm, a hổ ngã không ít, phòng ốc dựng tằng cho bọn họ cũng bị đập vỡ nát, trên mặt đất vết máu khắp nơi, hiển nhiên là đã từng xảy ra một cuộc kịch chiến. Bạch Bạch đưa mắt nhìn chung quanh, một bóng người cũng không thấy, lo lắng lớn tiếng kêu lên Tô Di. Tiểu Vĩ, các ngươi ở nơi nào? Qua một hồi, mới nghe đến một tiếng loảng xoảng, từ trong một căn phòng lăn ra một gương đồng, mặt kính hướng lên phản xạ ra sắc trời, ánh sáng dần dần tụ lại thành một đạo sáng. Sau khi ánh sáng ảm đạm biến mất, liền thấy hai bạch hồ người đầy vết máu rửa sắt vào nhau ngồi chồm hổm ngồi ở phía trên mặt kính, đúng là chân thân Tô Chi cùng Tô Vi Vi. Bạch Bạch tiến lên vài bước, nhanh tiếng hỏi ở đây thực ra là chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Thân thể hai hồ loáng một cái hiện ra hình người, lên tiếng khóc giống với Bạch Bạch nói bọn họ đều bị bắt đi. Nếu như không phải Ngưu Bá Bá giấu chúng ta trong gương trước một bước, chúng ta cũng bị bọn họ bắt đi. Ngưu Bá Bá trong miệng nàng là một ngưu tiên. Là ai muốn bắt các ngươi? Bọn họ đã đi bao lâu rồi? Vân Khởi hỏi. Chương 244, thần tiên lôi kéo trắng đinh, 1. Hóa ra sáng sớm hôm nay trong Bạch Ngọc Cốc đột nhiên một đại đội thiên binh thiên tướng đến đây, cũng tuyên bố là tất cả tiểu tiên trên thiên đình đến địa phủ âm ti đi chấn áp phản quân, nhóm tiểu tiên thật vất vả có một nơi yên vui, cũng không nguyện ý rời nhà đi, hơn nữa những ngày trước ở thiên đình, chịu đủ áp bách, bọn họ thậm chí muốn tạo phản. Làm sao có ý để các thần tiên biến họ làm vật hy sinh cho thiên đình? Phản quân địa phủ âm ti đã náo loạn vài chục năm, trên thiên đình mọi người biết rõ bọn họ khó đối phó bao nhiêu, truyền thuyết kể rằng nếu như tháng 7 không phải có đầy đủ sức lực thanh lương quan gia nhập, bên trong lại có một nhân vật cường giả thần bí, phỏng chừng những phản quân kia đã sớm lao ra địa phủ, đánh giết thế gian thậm chí là lên thiên đỉnh. Bởi vì nhóm tiểu tiên lần lửa không chịu khởi hành, những thiên binh thiên tướng kia trở mặt tại chỗ, tuyên bố kháng mệnh chém người. Nhóm tiểu tiên thấy tình thế thấy không đúng, đã muốn chạy trốn, kết quả thiên binh thiên tướng đã sớm coi chuẩn bị, lúc này bao vây bọn họ lại xuất ra tiên tác trói buộc, ý đồ phản kháng đều bị bọn họ đả thương kéo đi. Trong hỗn loạn, Tô Chi cùng Tô Vi Vi được Ngưu tiên nhân thu vào trong gương đồng giấu đi, các tiểu tiên khác không có vận khí tốt như vậy, cả đám đều bị đánh thương hoặc là cột vào kéo đi. Hai hồ đều bị thương, ẩn thân trong gương đồng mới nhớ tới Bạch Bạch đã cho các nàng linh đang cứu mạng, vội vàng đặt linh đang ở trên vết thương, lau qua máu tươi, lúc này mới thông chi Bạch Bạch cùng Vân Khởi biết. Vân Khởi nghe Tô Chi cùng Tô Vi Vi nói xong, cau mày nói, thiên đế hạ lệnh muốn bọn họ đến địa phủ tác chiến, về tình về lý chúng ta không cách nào cản trở. Dù sao đây là chuyện vì thiên đình xuất lực, trên lý luận mỗi một phần tử trên thiên đình đều có nghĩa vụ này, nhưng nếu rơi xuống đúng chỗ, một ít tiên nhân có quyền thế, hay là pháp lực, địa vị tương đối cao thì không nói làm gì. Xa không nói, bản thân Thanh Lương Quan cũng là như vậy, Minh Ất Chân Nhân nói không tham dự liền không tham dự, thiên đình chỉ có thể mềm giọng muốn nhờ, mệnh lệnh bức bách đều không có tác dụng. Phần đông thiên binh thiên tướng trong địa phủ hy sinh, hoặc là lòng mang đại nghĩa chủ động đi trước, hoặc là vài tiên nhân trên thiên đình không quyền không thế lại không được chào đón buộc đi hy sinh. Trong địa phủ đánh vài chục năm, cuối cùng như Long Cung, không một ai bị tổn thương. Trước kia cũng không phải không có lần chiêu tiểu tiên đến địa phủ đi tham chiến, nhưng cũng không nói muốn tất cả tiểu tiên đi. Những tiểu tiên này ở thiên đình ngày đêm vội vàng hầu hạ các nơi trong động phủ tiên nhân, căn bản ít có thể hảo hảo tu luyện pháp thuật, phái bọn họ đến âm ti địa phủ, căn bản là muốn bọn họ chịu chết. Tô Chi đã sớm nghĩ tới chuyện này, cũng không nguyện để Bạch Bạch khó xử vì bọn họ, lôi kéo tay Tô Vi Vi nói chúng ta ở trong Bạch Ngọc Cốc quấy rầy nhiều chuyện, còn liên lụy trong cốc bị hạo kiếp này, thật sự là vô cùng băn khoăn, Bạch Bạch ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, lần này không cần vì chúng ta phiền não. Trốn được liền trốn, tránh không khỏi thì chết thôi, dù sao cũng còn hơn ở thiên đình ngày ngày lo lắng hãi hùng, bị người khi dễ. Nếu có kiếp sau, chúng ta không tu tiên gì hết, không bằng ở thế gian làm tiểu hồ ly không biết thế sự khoái hoạt tự tại. Bạch Bạch nghe xong trong nội tâm khổ sở không nói ra lời, nàng không phải là chưa nghĩ tới hướng thiên đế cầu tình, nhưng nàng có khờ dại cũng minh bạch, thiên đế hận một nhà bọn họ tận xương, nếu không cũng sẽ không phái thượng tiên đuổi theo giết cha mẹ của nàng, nàng nếu như không phải có Thanh Lương Quan che chở, sớm không biết bị người của thiên đế ám hại vài lần. Nghĩ đến chuyện thượng tiên đuổi giết cha mẹ nàng, trước mắt Bạch Bạch đột nhiên sáng ngời, mặc kiểm có lẽ sẽ có biện pháp cứu những tiểu tiên này. Hơn nữa Quế Nhi tỷ tỷ cùng Huyền Minh Ma Rơi bây giờ đang ở Mạc Đầm, bọn họ là nhân vật đầu lĩnh rất lợi hại bên trong địa phủ, vô cùng quen thuộc tình huống địa phủ lâm thi, có bọn họ hỗ trợ, nói không chừng mọi người sẽ không có việc gì. Chương 245, Thần Tiên Lôi Kéo Trắng Đinh, 2. Các ngươi vẫn nên tránh ở trong gương đồng trước đi. Ta suy nghĩ biện pháp. Bạch Bạch không biết ý nghĩ của mình có được hay không, cho nên không nói ra, chỉ hy vọng bọn Tô Chi trước hết không cần phải tuyệt vọng. Hai hổ tiên vốn đã hoang mang lo sợ, nghe xong lời này lập tức như tóm được một tia hy vọng, các nàng tin tưởng Bạch Bạch còn hơn bản thân, Bạch Bạch trong suy nghĩ các nàng là thần hộ mệnh có pháp lực cao cường, nàng đã nói sẽ nghĩ biện pháp, nàng liền nhất định có thể cứu các nàng ra. Vân Khởi tuy không muốn phá chuyện, thực sự không đến mức nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, cho nên chủ động đưa ra ý để cho Bạch Bạch ẩn giấu hai hồ trong gương đồng mang về Thanh Lương Quan, đảm bảo phải hết sức cẩn thận. Cái gương đồng này chính là một bảo vật. Bình thường nhìn phía trên hết sức bình thường, nhưng những người khác làm phép ẩn thân trong đó cho dù là tiên lực cao tới đâu cũng vô pháp phát giác. Bạch Bạch cùng Vân Khởi trở lại Thanh Lương Quan, Vân Khởi xuất môn thẩm tra theo hình thức hỏi thăm tiên hữu, chuyện đầu tiên Bạch Bạch làm chính là viết thư cho Mạc Hiểm, nhờ vả hắn nghĩ biện pháp tránh cho những tiểu tiên trên thiên đình uổng mạng tại địa phủ âm ti. Viết thư xong mới phiền não không biết nên tìm ai đi đưa tin. Vân Khởi hỏi thăm tin tức trở về, nhiều nhất còn có 2-3 ngày, những tiểu tiên cũng sẽ bị phái mang đến địa phủ. Thời gian đã vô cùng gấp gáp. Tình hình địa phủ hiện tại còn không rõ ràng lắm, nếu như không phải đã vô cùng gấp gáp, thiên đế cũng sẽ không được ăn cả ngã về không như thế. Hắn ra mệnh lệnh này, chẳng những các tiểu tiên gặp nạn, cả các đại thần tiểu tiên hưởng thụ quen hầu hạ chút ít cũng cảm giác bất mãn sâu sắc, bọn họ lập tức đều bị thiên đế điều đi, chuyện trong động phủ bọn họ ai tới làm. Chỉ là bọn đoán giận lại phàn nàn, thiên đế đã nói ra lời nói ác độc, thiên binh thiên tướng hao tổn nghiêm trọng, nếu như không cho tiểu tiên thủ hạ bọn hắn đi. Vậy hãy để cho bọn họ tự mình ra trận. Lời này vừa ra, các thần tiên đều trầm mặc, bọn họ ngày tốt lành còn không trải qua bao nhiêu, làm sao có thể nguyện ý đến địa phủ âm ti đi chịu chết. Nói tóm lại, lần này thiên đế là tâm ý đã quyết, không có khả năng thay đổi mệnh lệnh. buổi chiều trong Thanh Lương Quan một đám các sư huynh đệ cứ theo lẽ thường cùng Bạch Bạch cùng một chỗ thảo luận chuyện tu luyện tâm đắc. Vân Khởi rất bất đắc dĩ nói với Bạch Bạch, nếu như giờ phút này chúng ta đi cầu tình vì các tiểu tiên, kết quả duy nhất chính là thiên đế yêu cầu Thanh Lương Quan đến địa phủ âm ti bình định lần nữa, xưa có lẽ còn có thể suy nghĩ đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng giờ phút này tình huống sư phụ như vậy, chúng ta làm sao có thể yên tâm rời Thanh Lương Quan. Bạch Bạch hiểu được hắn nói rất có đạo lý, nhưng nàng ngay từ đầu sẽ không trông cậy thiên đế sẽ dơ cao đánh khẽ, nàng có tính toán của mình sư huynh, ta nghĩ đến Mặc Đầm xem. Mọi người vừa nghe liền hiểu tâm tư của nàng, Vân Cảnh lại cố ý nháy mắt nói, Huyền Thư không phải nói tiểu sư muội mới thấy qua Mặc Kiểm sao? Sao lại nhanh như vậy liền không chịu nổi tương tư? Bạch Bạch bị Vân Cảnh nói ý tứ không tốt, ngập ngừng nói, không phải, ta nghĩ thỉnh hắn giúp một việc, vốn muốn tìm người đưa tin, về sau nghĩ, vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Quế Nhi tỷ tỷ cùng Huyền Minh Ma rơi tinh tường tình huống địa phủ Lâm Ti, bọn họ hiện tại đang ở Mặc Đầm, ta nghĩ thỉnh bọn họ chiếu cố một chút các tiểu tiên đến Lâm Ti. Thiên đế bây giờ đối với Thanh Lương Quan như hổ rình mồi, Bạch Bạch ngươi một mình xuất môn quá mức mạo hiểm. Các sư huynh dường như cùng kêu lên phản đối. Chương 246, cầu xin người thương giúp đỡ. 1. Nghe Bạch Bạch nói muốn tới Mặc Đầm xin Mặc Hiểm giúp đỡ, việc đầu tiên các sư huynh nghĩ đến chính là vấn đề an toàn của nàng. Mặc Hiểm đã sắp là vị hôn phu của Bạch Bạch, mà sư phụ cũng lộ ra hy vọng Mặc Hiểm có thể trấn thủ Âm Ti địa phủ, dùng thế lực bảo vệ cân đối tam giới, Bạch Bạch hướng hắn xin giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Đổi lại ngày xưa, sư phụ ra mặt hoặc có thể thuyết phục thiên đế không nên ép những tiểu tiên kia đi làm chuyện hy sinh vô vị, nhưng hiện tại sư phụ đang bế quan, thiên đế ngộ nhỡ do thám biết tin tức sư phụ trọng thương, để chuyện địa phủ có thể nhất thời chờ không ra tay mà đối phó Thanh Lương Quan, chỉ cần trở lại, nhất định sẽ tăng thêm trả thù đối với Thanh Lương Quan. Trước chợt nghe sư phụ nhắc tới thiên đế lại phái thượng tiên đuổi theo giết cha mẹ Bạch Bạch, khó đảm bảo Bạch Bạch trên đường một mình đến Mặc Đầm sẽ phát sinh chuyện gì. Bạch Bạch pháp lực cao cường nhưng tâm tư quá mức đơn thuần, kinh nghiệm đối phó với địch lại ít, nếu như đối phương dùng âm mưu quỷ kế, nàng 89/10 sẽ mắc mưu. Thanh Lương Quan bây giờ thời buổi rối loạn, nếu như phái người đi cùng Bạch Bạch, lực lượng phòng thủ trong quan sẽ lại cực kỳ suy yếu. Một mực ngồi ở một bên không lên tiếng Vân Lan bỗng nhiên nói, ta thay Bạch Bạch đi đưa tin. Lời vừa nói ra, Vân Hư cùng Bạch Bạch sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng cười trộm, cười không ngừng khiến Vân Lan mặt đỏ tới mang tai, dường như thẹn quá hóa giận. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn kiên trì nghị thay Bạch Bạch đi đưa tin như cũ, bởi vì trong Mặc Đầm có người hắn muốn gặp. Vân Lan tránh ở trong phòng vụng trộm vẽ bức tranh nữ tử, cuối cùng một lần Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc kiên trì không ngừng phía dưới rình coi vạch trần thân phận người trong bức họa, lại đúng là Ngọc Lưu Ly Yêu Phi. Lẽ ra bọn họ chỉ thấy qua một mặt, cũng không biết Ngọc Lưu Ly Yêu Phi có thể chịu được ánh mắt khó chịu của Thanh Lương Quan như thế nào, Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc cũng không đi tuyên dương việc này bốn phía, nhưng bọn họ thường xuyên cùng một chỗ Vân Hư cũng là biết. Các sư huynh đệ khác nhìn thấy ba tiểu tử này thần sắc quái dị, cũng đoán được có nội tình khác, nhưng do Vân Lan đi trước xác thực là lựa chọn rất tốt, vì vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, sáng sớm hôm sau Vân Lan liền mang theo thư của Bạch Bạch hạ phàm đi thẳng đến Mặc Đầm. Trong Mặc Đầm, một đôi mỹ nhân lớn nhỏ đang ngồi ở bên cạnh bụi cây hoa hồng phơi nắng, đại mỹ nhân là một thân hắc y hề ngọc lưu ly yêu phi, tiểu mỹ nhân là cây hoa hồng hoa yêu bích bích. Bích bích không sợ ý đồ người khác làm phiền thuyết phục Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hiện ra chân thân cùng nàng chơi. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi bị nhiệt tình của nàng khiến cho không thể làm gì được, rốt cục hiện nguyên hình. Một con mèo đen con xuất hiện ở trước mặt Bích Bích, hắc miêu một thân mèo lông xóa tung tỏa sáng, nhìn qua liền vô cùng mềm mại. Bích Bích vui vẻ thu nhỏ lại vóc dáng chiều cao tới tay, nhảy lên trên lưng của nàng, hét lớn, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Trước kia Bạch Bạch thường xuyên mang nàng du ngoạn Mặc Đầm như vậy. Quế Nhi không có ý kiến gì, bước ưu nhã lại lười biếng đi về sân nhỏ phía cửa chính. Đi qua rừng cây bên cạnh một cái hồ nhỏ phía sau, đột nhiên hồng ảnh lóe lên, liền thấy một con rơi huyết sắc cực lớn từ trong hồ nhỏ nhảy ra, một bên tiếng nước nhỏ dọn, một bên hướng Bích Bích nịnh nọt nói, các ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Ta đi cùng ngươi được không? Chương 247, cầu xin người thương giúp đỡ. 2. Đây đúng là Huyền Minh Ma Rơi, hắn vừa mới chợt nghe Bích Bích không ngừng khuyên bảo Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hiện ra chân thân, thầm nghĩ tiểu hoa xinh đẹp này hóa ra thích xem chân thân người khác. Vì vậy vội vàng chủ động hiện ra tướng mạo sẵn có, ý định cho nàng một kinh hỉ. Bích Bích lần đầu tiên nhìn thấy con rơi to đến dọa người như vậy, kinh hãi không nhỏ, lại nửa điểm không vui, nàng nghe được tiếng con rơi này là quái nhân thích trơ mặt ra nhìn nàng, sắp vào thắt lưng tức giận nói, ai muốn đi cùng ngươi. Ngươi khó coi chết đi được. Giữa ban ngày tránh ở trong hồ dọa người làm cái gì? Huyền Minh Ma Rơi vô ngông ngựa trên đùi ngựa, nịnh nọt, khẩn trương giải thích nói, thời tiết quá nóng, ta trong hồ ngâm nước mà thôi. Ngươi không thích chân thân của ta, ta biến trở về là được. Nói xong thoáng cái quạt hai cánh thật lớn kia, bên ngoài con rơi khổng lồ đáng sợ lập tức biến mất, tại chỗ đứng là một thanh niên hồng y y, mặt tuyết trắng còn anh tuấn, chỉ là nhìn ngang nhìn dọc đều lộ ra hương vị ưu ám. Ngọc Lưu Ly yêu phi nghĩ đến đồng bạn, không đành lòng thấy hắn kinh ngạc, mở miệng nói ngươi không sợ phơi nắng thì cùng đi theo đi. Huyền Minh Ma rơi cảm kích liếc nhìn nàng, liên thanh nói không sợ, không sợ, chút mặt trời như vậy có gì phải sợ. Kỳ thật hắn rất chán ghét mặt trời. Hắn càng thích ban đêm ở thế gian. Vừa tới thế gian, hắn trông thấy mặt trời đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, cuộc sống lâu dài trong địa phủ, đã thích ứng hoàn cảnh ảm đạm âm lanh ở đó. Sau khi trở lại thế gian cảm thấy mặt trời vừa ra tới quả thực tựa như khắc tinh hiện thế của hắn, vừa nóng lại sáng, chẳng những chiếu lên khiến mắt hắn mở không ra, cũng giống như ném hắn vào trong lửa nướng khổ sở. Hắn cuối cùng minh bạch mình đã không giống năm đó, nếu không đã có khả năng thích ứng hoàn cảnh thế gian. Hắn hiện tại thầm nghĩ tham gia xong hôn lễ mặc hiểm, mau chóng trở lại địa phủ tiếp tục làm sơn đại vương của hắn, nhưng lại nhịn không được lưu luyến nơi phồn hoa thế gian, thực tế không nỡ xa cây hoa hồng hoa yêu xinh đẹp trước mặt này, hắn chưa từng gặp hoa yêu đáng yêu thơm như thế. Xa xa đã ngửi thấy được mùi trên người nàng, hắn đã cảm thấy xương cốt đều váng. Đáng tiếc tiểu hoa yêu này dường như rất không thích hắn. Bọn họ đi đến cửa chính mặc đầm, vừa vặn gặp Vân Lan tiến đến đưa tin, Vân Lan nhất thời không có chú ý tới hắc miêu trên mặt đất. Hắn tại địa phủ từng thấy Huyền Minh Ma rơi, hiện tại ở mặc đầm thấy hắn, mừng rỡ trong lòng. Bạch Bạch nói không sai, Huyền Minh Ma rơi đã ở đây, Ngọc Lưu Ly yêu phi hơn phân nửa cũng ở đây. Vân Lan hai bước đi đến ôm quyền nói Bạch Bạch có thư muốn tận tay giao cho Mạc tiên sinh, thỉnh thay thông truyền một tiếng. Huyền Minh Ma rơi đối với hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ hết sức hài lòng, Bích Bích nghe nói có tin tức của Bạch Bạch, vội vàng từ trên người Ngọc Lưu Ly yêu phi nhảy xuống, biến trở về người bình thường cỡ nhỏ, nói Bạch Bạch. Bạch Bạch có thư cho ta hay không? Vân Lan chưa bao giờ mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, một tiểu nữ xinh đẹp đỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn, hắn lập tức có chút không biết làm sao, rút lui hai bước nói không có, không có. Bích Bích thất vọng, Huyền Minh Ma rơi nhìn mặt mà vội vàng nói an ủi Bạch Bạch cũng sắp đến mặc đầm, các ngươi rất nhanh sẽ gặp nhau, làm sao còn phải viết thư? Bích Bích nếu mào nói, nhưng nàng viết thư cho chủ nhân. Bạch Bạch gặp sắc quên bạn xấu. Trên mặt đất Ngọc Lưu Ly yêu phi chớp mắt thân mình cũng biến ra hình người. Nói với nàng ngươi cùng Huyền Minh Ma rơi đi tìm chủ nhân báo tin, ta dẫn hắn đến đại sảnh. Huyền Minh Ma rơi trong nội tâm đại khen Ngọc Lưu Ly yêu phi là người tốt, mang theo Bích Bích thật vui vẻ cùng đi tìm Mạc Hiểm. Vân Lan đột nhiên nhìn thấy giai nhân vướng bận trong lòng xuất hiện ở trước mặt, trong lòng kích động rồi lại không biết nên nói cái gì đó, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, thành thành thật thật đi theo sau lưng Lưu Ly yêu phi hướng đại sảnh tới. Hắn biết rõ Ngọc Lưu Ly yêu phi là một mèo yêu. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay gặp lại nàng lại dùng chân thân xuất hiện, tính toán trên đường trước kia sẽ đối nàng nói một câu tốt đẹp đều nói không ra miệng, nhìn bóng lưng ưu nhã thướt tha xinh đẹp trước mặt, Vân Lan cảm thấy mỗi một bước tựa hồ cũng giống như bước trên mây. Hắn rốt cục đã gặp lại nàng. Chương 248, một lần trêu chọc. Vân Lan đối mặt Lưu Ly yêu phi, tay chân cũng khẩn trương không biết làm như thế nào, khó được trong đại sảnh chỉ có hai người, hắn nhẫn nhịn nửa ngày mà một câu đơn giản cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ nói một câu bình thường không thể bình thường hơn nói, ngươi, ngươi gần đây có khỏe không? Lời này giọng nói còn đặc biệt nhỏ, nếu như không phải đại sảnh vô cùng yên tĩnh, Lưu Ly yêu phi lại thân là con miêu yêu thính lực phi phàm, nói không chừng còn không nghe được. Lưu Ly yêu phi sửng sốt một chút mới kịp phản ứng người này nói chuyện với mình, nàng cùng hắn lại không thân quen lắm, vừa rồi nếu không phải ngay từ đầu hắn đã lộ rõ thân phận, nói không chừng nàng căn bản cũng không nhận ra mình đã từng gặp một người như vậy. Vân Lan có bộ dạng thanh tú nhưng vừa nhìn chính là loại chất phác ít lời, người như vậy cả ngày không nói được lời nào với hắn cũng rất bình thường, Lưu Ly yêu phi cũng không phải chủ nhân nơi này, hắn thật sự không cần thiết phải chủ động tiến đến hàn huyên xã giao. Rất tốt, đa tạ quan tâm. Lưu Ly yêu phi thản nhiên trả lời một câu, Vân Lan lập tức im bặt, cố gắng tự hỏi còn có lời nào có thể nói được, càng vội càng nghĩ không ra, sắc mặt càng ngày càng đỏ, thiếu chút nữa muốn chạy cả máu. Lưu Ly yêu phi âm thầm dò xét hắn. Nhìn hắn cái dạng này, thoáng cái giật mình, thằng ngốc này không ngờ lại hữu ý đối với nàng. Nghĩ thông suốt tỉ mỉ nàng không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười. Những tiên nhân trên trời này đối với tiểu tiên tu thành từ hoa cỏ điểu thú còn khinh thị, huống chi là loại yêu ma do động vật tu thành như nàng. Rõ ràng là để trong lòng không tỏ ra ngoài mà lại giả vờ bộ dạng ra vẻ đạo mạo đức hạnh như thế này cho ai xem chứ. Vân Lan không ngờ lại bị giai nhân ngưỡng mộ trong lòng lấy lý do thoái thác. Bối rối đã muốn cầm lấy chén trà bên cạnh định uống chút trà định thần, nhưng bàn tay đưa tới vừa sờ lại sờ vào khoảng không, đảo mắt xem xét, chỉ thấy chén sứ men xanh đã bị một bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng cầm lên, cái tay kia nhắn nhủi không nhìn thấy một vết nhăn cùng tì vết nào, dường như giống cái chén sứ men xanh kia, bóng loáng nhu nhuận giống như là đồ sứ cực phẩm, chỗ móng tay sơn màu đỏ, tựa như vài cánh hoa. Đào mới nở bay xuống. Vân Lan chưa từng nghĩ chỉ một tay bưng lấy một cái chén lại cũng có thể đẹp mắt như vậy. Vân Lan huynh đệ mời uống trà, thiếp thân hầu hạ huynh uống chén trà được không? Lưu Ly Yêu Phi mị mắt liếc nhìn, một tay đặt lên đầu vai Vân Lan, một tay bưng lấy chén trà đưa đến bên miệng hắn, hơi nghiêng người về phía trước dáng vẻ vô cùng thân thiết lại vô cùng hấp dẫn. Vân Lan lại càng hoảng sợ ngồi ở trên ghế liền lui về phía sau, cái ghế ma sắt với sàn nhà phát ra tiếng vang vang dội bén nhọn, hắn cũng bất chấp, mới nuối ra một chút khoảng cách liền vọt một tiếng nhảy tới cái ghế đằng sau, co quắp chật vật đỏ mặt nói, không, không cần. Lưu Ly Yêu Phi cơ hồ muốn cười to ra tiếng, nàng cho là hắn là giả vờ, nhưng hiện giờ xem ra lại không phải, nàng chẳng qua chỉ hơi làm ra vẻ, người này lại không tỏ ra sắc mặt nghiêm nghị, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cũng không biết thời biết thế chiếm tiện nghi của nàng. Ngược lại bị dọa thành như vậy, thật sự thú vị. Người này thật là đệ tử Thanh Lương Quan trên thiên đình sao? Thật là sư đệ của thầy tướng Số Phong Lưu Miệng Ba Hoa Vân Cảnh kia ư? Rõ ràng đúng là thằng ngốc chưa thấy qua nữ nhân mà thôi. Nàng còn muốn tiến tới trêu chọc một chút cái đầu gỗ động một chút lại mặt đỏ sững sờ này, nhưng lại nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến tiếng động, chắc là Mặc Kiểm đến, nàng không nên làm lần nữa, chỉ đành tiếc nuối đứng thẳng lên thối lui sang một bên. Vân Lan nghe được từng bước tiếng bước chân trì hoãn của bọn người Mặc Kiểm, nhẹ nhàng thở ra, không dám nhìn Lưu Ly Yêu Phi nữa, cố gắng chấn định một chút, hy vọng chính mình nhìn qua có thể bình thường một chút. Mặc Kiểm nghe nói Bạch Bạch có thư đưa tới, trong lòng cảm thấy kỳ quái, có lời gì hôm qua nàng gặp mặt mình thì lại không nói, ngược lại hôm sau thỉnh người đến đưa tin. Tiến vào đại sảnh, cũng không nói lời khách khí gì, nói thẳng, Bạch Bạch cho ngươi đưa tin tới. Xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không dám tự cho rằng Bạch Bạch sẽ bởi vì tương tư khó nhịn mà đặc biệt viết thư tình để cho sư huynh đưa tới. Chắc chắn là ngày hôm qua sau khi hắn rời đi đã xảy ra chuyện. Vân Lan tự tay đem thư Bạch Bạch giao tận tay hắn, cũng không khách sáo, lời ít mà ý nhiều nói, sau khi xem xong cho ta lời đáp. Mặc Kiểm một tay mở phong thư ra, rút giấy viết thư ra phân chấn xem xét, trên mặt chỉ có mấy câu. Mặc Kiểm phu quân, thiên đế muốn đem đám tiểu tiên trên thiên đỉnh kéo xuống địa phủ đi tham chiến, trấn áp phản quân, bọn họ đi nhất định sẽ mất mạng, ngươi có thể hỗ trợ cứu bọn họ không? Ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đáp ứng ta đi. Cuối thư ký tên Bạch Bạch bên cạnh còn có ấn móng nuốt hồ ly nho nhỏ. Mặc Kiểm vừa thấy xưng hô mở đầu đã cảm thấy tâm tình khoan khoái, hai mắt quét qua cả phong thư, chỉ cần không phải Bạch Bạch có việc là được, hơn nữa tiểu hồ ly lần này bày đặt sư phụ sư huynh ở bên người, lại chủ động viết thư để van cầu hắn, riêng điểm này đã khiến cho trong hắn nở hoa. Hắn không thể không nghĩ tới đây là do Minh Nhất xúi dục nàng kêu mình làm việc, nhưng mà không sao, có thể làm cho Bạch Bạch biết do chính thức có thể ỷ lại phu quân gần gũi này là hắn là tốt rồi. Hắn hiện giờ vẫn chưa biết Minh Nhất chân nhân đã bị thương nặng bế quan, Thanh Lương Quan thật sự không có năng lực đi xen vào việc của người khác, nếu không Bạch Bạch hơn phân nửa cũng không nghĩ ra có cái chỗ dựa vững chắc là hắn này có thể dùng được. Ngươi trở về nói cho Bạch Bạch yên tâm được rồi. Mặc Kiểm thu hồi cho thư vào trong ngực, thầm nghĩ, một cái hôn nhẹ làm sao mà đủ. Chờ tiểu hồ ly đến mực đầm, cầm phong thư này đưa cho nàng ra sức cảm tạ ta nhiều chút mới được. Hai vợ chồng Bạch Nguyên Tùng nghe nói chạy đến, lại hỏi Vân Lan một lần chuyện Bạch Bạch. Biết rõ nàng hết thể mạnh khỏe, chỉ là đến nhờ Mặc Kiểm hỗ trợ cứu nhóm tiên môn trên thiên đình, mà Mặc Kiểm lại đã đáp ứng rồi, lập tức an tâm. Vân Lan chỉ cần không phải đối mặt Lưu Ly Yêu Phi, cho dù ngôn từ không khéo cũng không trở thành thất thố, lời ít mà ý nhiều sẽ khiến sự tình công đạo được giành mạch, tựa như là hai người so với lúc thất kinh vừa rồi. Vân Hạo Tuyết nghĩ đến những đồng loại của mình chịu đủ ức hiếp, giọng căm hận nói, thiên đế làm trái như vậy, sao lại không gặp báo ứng chứ? Mặc Kiểm mỉm cười một cái, nói, cái gọi là báo ứng, chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt phàm nhân mà thôi. Thiên hạ này xét đến cùng mà nói chính là thực lực, ai thực lực đủ mạnh, chính là người định đoạt. Hắn ngoắc gọi Huyền Minh Ma cùng Lưu Ly Yêu Phi tới, nói, không biết phải nói sao, vẫn là muốn các ngươi đi một chuyến, các ngươi đi trước tìm hiểu tình thế tại địa phủ, rồi quyết định cứu những tiểu tiên kia như thế nào. Dựa theo phương thức xử lý đơn giản thô bạo của Mặc Kiểm ngày xưa, hắn nhất định là sẽ trực tiếp đánh lên thiên đình, đánh cho bọn người thiên đế nghe lời ngoan ngoan thay đổi chủ ý. Nhưng mà hiện tại tân hôn của hắn sắp tới, tâm tình thư sướng lệ khí đại giảm, tạm thời không nghĩ tới đánh đánh giết giết. Hơn nữa hắn đã đáp ứng Minh Nhất sẽ tiếp nhận việc địa phủ, nên cũng bắt đầu lo lắng chuyện thế lực cân đối. Đại náo thiên đình tuy thông khoái, nhưng Minh Nhất 89 phần 10 sẽ nhảy ra lại nhảy nói một phen đạo lý, đến lúc đó Bạch Bạch chịu ảnh hưởng của sư phụ cũng lại giận dỗi làm mình làm mẩy với hắn, hắn ngược lại cũng không muốn làm người hai mặt. Và lại cho dù lần này hắn trừ bạo giúp kẻ yếu là rất có đạo lý. nhưng thần Phật Tây Phương Cực Lạc chắc hẳn cũng sẽ không để mặc hắn hết lần một đến lần hai lại náo loạn thiên đình. Chương 249, một lần giải quyết ba chuyện. Trên thiên đình, thiên đế trong ngự thư phòng Dương Dương đắc ý đi tới đi lui, nói với thanh niên áo lam đứng ở trước mặt, Hủy Dịch, ngươi quả nhiên là phó tướng của trẫm, ngươi đề nghị trẫm điều tất cả tiểu tiên trên thiên đình đến địa phủ để trấn áp yêu ma phản quân, thật sự là diệu kế. Ha ha ha. Đám đại tiên các động phủ ở trên thiên đình, ngoài mặt thì đối chấm cung kính, thực tế lại bằng mặt không bằng lòng, nhắc tới muốn bọn họ lánh binh đến địa phủ bình loạn, thì chạy trốn không thấy bóng dáng. Chấm không động được vào bọn họ, chẳng lẽ lại không động được thủ hạ người hầu của bọn họ. Ngươi không biết chứ, hai ngày nay những đại tiên kia trao mày nhăn mặt tìm chấm khóc lóc kể lể không có người nào đáp dụng, thấy biểu tình này chấm an lòng à. Ha 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 ha. Những tiểu tiên kia đến địa phủ 19 không quay về được, bọn họ cũng không phải cái thứ tốt gì. Thực nghĩ tới con hồ ly tinh ở thanh lương quan kia, chấm sao phải sợ bọn họ việc không thành. Đều chết sạch sẽ cả là tốt nhất, dù sao tiểu yêu thế gian tu tiên khá đông, đến lúc đó lại chiêu nạp một đám tiểu tiên mới biết nghe lời đến hầu hạ. Thiên đế thân thủ vỗ vỗ bả vai Hủy Dịch, khen ngợi nói, ngươi rất tốt, nếu như tiểu tiên trên thiên đình đều trung thành tin cậy, suy nghĩ mọi chuyện vì chấm như ngươi, vậy không cần phải đi âm ti địa phủ mất mạng. Ngươi không có bao che cho bọn họ, thông đồng làm bậy cùng bọn họ, rất tốt rất tốt. Hủy Dịch thấp giọng nói, thiên đế đối vi thần ân trọng như núi, vi thần tuyệt đối sẽ không phản bội thiên đế ngài. Thiên đế nghe xong lời này càng cao hứng, đột nhiên lại chần chờ nói, ngươi nói tiểu tử Minh Nhất kia lúc này đột nhiên bế quan là đạo lý gì? Hủy Dịch nghĩ nghĩ nói, vi thần cũng hiểu được có chuyện kỳ quặc, thanh lương quan trên dưới đều giữ kín miệng như bưng về cái chuyện này, vi thần nhiều phiên tìm hiểu cũng không có tin tức xác thật. Chỉ là lần này bế quan vô cùng đột ngột, vi thần cảm thấy rất có thể là Minh Nhất hắn đã xảy ra chuyện. Thiên đế nghe xong tin tức này liền tinh thần chấn động, nhanh miệng hỏi, tại sao biết được? Vi thần ở thanh lương quan cũng không có tận mắt nhìn thấy Minh Nhất chân nhân, nhưng lại từng thấy đồng tử thân cận của hắn là Huyền Thư đi thu thập băng liên bích thảo. Loại thảo dược này chứa vi độc mà lại thập phần hy hữu, rơi khỏi mặt đất sau 3 ngày sẽ mất đi hiệu lực, chính là phương thức cổ truyền trị liệu tu vi bị hao tổn tẩu hỏa nhập ma, trên thiên đình biết rõ công hiệu này của nó cũng không nhiều. Trong thanh lương quan có vài đệ tử từng trúng độc ở địa phủ không dùng được vị thuốc này. Cũng không có người khác gần đây luyện công tẩu hỏa nhập ma, hơn phân nửa chính là Minh Nhất chính hắn phải dùng. Pháp lực Hủy Dịch không cao, nhưng trồng tiên thảo, luyện đan chế dược lại là chuyên gia số 1 số 2 trên thiên đình, thiên đế nghe hắn phân tích, lập tức liền tin nhiều hơn một chút. Tiểu tử Minh Nhất kia từ trước có thể chế ngự được Mạc Hiểm coi như có chút tác dụng, không ngờ bây giờ hắn lại dùng nữ đồ đệ mị sắc câu kết với Mạc Hiểm, lưu hắn lại làm gì? Hắc hắc, Hủy Dịch, ngươi đang ở trong thanh lương quan nếu như có cơ hội, không ngại. Thiên đế làm động tác chém đầu. Hủy Dịch túi đầu nói, vi thần nhất định sẽ không làm thiên đế thất vọng. Thiên đế nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, không phát hiện ra trong mắt Hủy Dịch có một chút khinh thường cùng băng lãnh. Thiên đế nở nụ cười một hồi, nhìn chiến báo địa phủ chất đống trên bàn, lại nhíu mày, diệt trừ Minh Nhất tạm thời không đội, nhưng hiện tại việc địa phủ âm ti lại nên giải quyết như thế nào? Còn cả Mạc Hiểm. Người này một ngày chưa chết, ta một ngày khó có thể ăn gối. Hủy Dịch, ngươi còn có diệu pháp gì không? Hắn hiện tại đã coi Hủy Dịch như cọng rơm cứu mạng, bất giác ỷ lại hắn mọi chuyện. Hủy Dịch nhoẻn miệng cười nói, Mạc Hiểm cùng phụ thân hắn đều trọng tình như nhau, đã định hôn ước với Bạch Hồ Thanh Lương Quan, chỉ cần này khống chế Bạch Hồ tiên này trong tay, làm sao phải sợ hắn gây ra sóng gió gì. Hắn đã có thể trấn áp được phản quân địa phủ Lâm Ti, không ngại khiến cho hắn đi liều người chết ta sống với đám phản quân, đợi địa phủ bình định rồi, lại giải quyết hắn cũng không muộn. Thiên đế đối nhân xử thế bạc tình bạc nghĩa. Vốn không tin có người sẽ vì thê tử tình nhân mà cam tâm hy sinh, nhưng là việc cha mẹ Mạc Hiểm trong lòng hắn biết rõ, cảm thấy Mạc Hiểm cũng sẽ như phụ thân hắn, vì một nữ nhân mà chết, nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được mà cao hứng. Kế này của Hủy Dịch một lần mà giải quyết hai vấn đề khó cho hắn. Bạch Hồ pháp lực không kém, sợ là không dễ khống chế. Hủy Dịch ngươi nói như vậy, chính là đã có diệu kế. Thiên đế vẻ mặt chờ mong nói. Còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ là có chút khó xử. Trên mặt Hủy Dịch lộ ra thần sắc chần chờ. Thiên đế đã bị tiền cảnh miêu tả từ miệng hắn mê hoặc, luôn miệng truy vấn, có gì khó xử. Vi thần muốn làm thành chuyện này, không thể tránh được sẽ phát sinh xung đột với thanh lương quan, vi thần pháp lực thấp kém, cần thuyên chuyển thị vệ ngự tiền kim giáp cùng với nhiều người của thiên đế để tương trợ. Vi thần hàng năm ẩn cư ở thần nông cốc, không hề quan hệ với chúng thiên đình, lại là tiểu nhân, thấp cố bé họng, trong tay dù có một phần chỉ dụ của thiên đế, nhưng một khi điều động nhiều nhân thủ. Vi thần sợ là khó có thể truyền lệnh điều động bọn họ kịp thời. Hủy Dịch nói hợp tình hợp lý, thủ dụ chỉ là phần, lần này làm những chuyện như vậy không quang minh lắm, cũng không thể để cho hắn mang nhiều quan tướng thiên đình đi lại gióng trống khua chiêng trong thiên đình biểu thị công khai thân phận hắn là đặc sứ Khâm Sai, vạn nhất hắn muốn điều động nhiều nhân mã, phải mang theo thủ dụ từng bước đi mời, trên thiên đình có người biết hủy dịch, đếm trên đầu ngón tay, những thần tiên kia không thấy được thủ dụ sẽ liền trì hoãn chậm trễ thậm chí. Dứt khoát không vâng lệnh, là chuyện hoàn toàn có thể. Thiên đế vừa nghe, liền ở ngự án nói, chuyện này có khó gì, chấm cho ngươi 10 phần kim ấn dụ lệnh, nếu như cần, ngươi liền trực tiếp viết xong phái người đưa đi là được. Hoàn toàn đủ rồi chứ. Hủy dịch vội vàng gật đầu nói, thừa đủ rồi. Hắn không nghĩ tới thiên đế lại ra tay rộng lượng như vậy, có thể thấy được trong lòng thiên đế rất bức thiết muốn đối phó với hai huynh đệ Minh Nhất và Mạc Hiểm. Vốn hắn cho rằng nhiều nhất chỉ có thể được 2-3 phần, trên thực tế hắn chỉ cần có 1 phần dụ lệnh là đã đủ để được việc. Thiên đế lập tức lệnh đồng tử đem 10 phần dụ lệnh chuẩn bị cho tốt giao cho hủy dịch, một đường tiễn hủy dịch ra tới bên ngoài thư phòng, vẻ mặt ôn hòa nói, chấm đem việc nặng như vậy giao đến tay ngươi, ngươi chớ để chấm thất vọng. Sau khi xong được chuyện này, chấm cho ngươi chức quan trong thiên đình dưới 1 người trên 3 người. Hủy dịch không người nói, vì thiên đế cống hiến sức lực, là việc của vi thần. Thiên đế đối với thái độ cung khiêm như vậy thì cực kỳ thỏa mãn, vuốt vuốt hàm râu dài, mặt đầy vui vẻ đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hủy dịch mang đến rất nhiều tin tức tốt, đã quét đi những lo lắng mấy năm qua của hắn, cho nên khi nghe thấy tiên tỷ báo hương quán tiên phi Nam Đình cầu kiến, lúc này liền vui vẻ bái giá đi về phía hậu cung. Nam Đình chính là mẹ đẻ Quỳnh Nguyệt tiên tử, Quỳnh Nguyệt tiên tử gây họa bị trọng thương, bị thiên đế răn dạy, lạnh nhạt hơn 2 tháng, hôm nay nghe nói tiên tỷ thị đồng trong nội cung nói thiên đế tâm tình rất tốt, liền muốn nhân cơ hội này để lấy được đế sủng. Nam Đình ôn nhu kiều mị mềm giọng ôn tồn, lại thêm nữ nhân Quỳnh Nguyệt tiên tử trọng thương tư thái điềm đạm đang yêu, rất nhanh liền xua tan sạch sẽ bất mãn của thiên đế trước đây đối với bọn họ, lại nói đã phái hủy dịch đối phó Thanh Lương quan và Mạc Hiểm, vì nữ nhi báo thủ. Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe xong nhưng không có cao hứng, nàng kéo cánh tay thiên đế yêu thanh nói, phụ hoàng, nghe người nói hủy dịch bất quá là con vẹn tu thành tiểu tiên, pháp lực thấp kém không nói. Nhưng không phải tộc của ta, nhất định có tâm khác a. Thiên đế lắc đầu, tự đắc nói, tiểu tiên khác không tin được, nhưng hủy dịch thì còn không cần lo lắng, hắn tuyệt đối không thể phản bội chớm. Chương 250, Thiên Hoa có độc. Ngày hôm đó Vân Lan mang tin tức từ Mực Đầm về, Mạc Hiểm rất thoải mái đáp ứng việc Bạch Bạch yêu cầu. Vân Hạo Tuyết đề nghị cho Tô Chi và Tô Vi Vi trà trộn vào đám tiểu tiên đến địa phủ để nội ứng ngoại hợp, để nếu Lưu Ly Yêu Phi và Huyền Minh Yêu Ma có cứu bọn họ thì địa phủ cũng không nghi ngờ gì. Đương nhiên nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nếu để thiên binh thiên tướng biết trong đội ngũ có kẻ thông đồng với bên ngoài thì dù hai nàng có trốn chạy đến nơi nào thì bọn chúng cũng bắt hai nàng về nghiền xương thành tro. Vậy nên Vân Hạo Tuyết để Bạch Bạch đến gặp Tô Chi và Tô Vi Vi xem ý hai nàng thế nào. Hai hổ tiên nghe rằng có cách để cứu đồng loại thì không chút do dự đáp ứng ngay. Vân Lan ước định phương pháp liên lạc với Lưu Ly Yêu Phi và Huyền Minh Yêu Ma, sau đó cùng với Vân Khởi dùng kế thần không biết, quỷ không hay đưa các nàng trà trộn vào đội ngũ thiên binh thiên tướng. Từ khi Minh Nhất chân nhân bế quan, Bạch Bạch cùng Vân Hư tiếp quản khu vực lớn dược thảo phía sau núi, Lam Ngọc vẫn như ngày xưa, ngày ngày cùng nàng chăm sóc tiên thảo. Bạch Bạch phát hiện ra rằng ngoài miệng thì Lam Ngọc không chịu hợp tác nhưng lại là tay trồng thảo dược rất cừ khôi. Lam Ngọc thường xuyên lên thiên đình kiểm tra xem tiên thảo có vấn đề gì không, nếu có thì gọi Bạch Bạch cùng đi chăm sóc. Một hồ một chim có thể nói là hợp tác khăng khít với nhau. Tiểu sư đệ à, ngươi xem từ khi sư muội tiếp quản vườn thuốc đến nay thì vườn thuốc tốt lên trông thấy, so với ngươi thì tiểu sư muội chăm sóc tốt hơn đi. Vân Cảnh vừa tấm tắc đánh giá mùi hương của thảo dược bay vào mũi, vừa lấy khuỷu tay huých vào Vân Hư đứng bên cạnh. Nhiều ngày liên tục tu luyện, hôm nay hai huynh đệ muốn ra ngoài tản bộ. Ngẫu nhiên lại đi tới dược viên, thấy dược viên thay đổi hoàn toàn. Vân Hư nhìn vườn dược thảo sum suê, có chút hổ thẹn lại pha chút hiếu kỳ hỏi Bạch Bạch, Bạch Bạch, trước đây ngươi từng học qua phương pháp trồng tiên thảo à? Bạch Bạch lắc đầu nói, không có ạ. Muội mới bắt đầu học, là do chính Vân Hư huynh dạy cho muội mà, huynh quên rồi sao? Vân Hư trợn mắt há mồm tỏ vẻ bị kích động lớn. Cho dù dược viên có tốt xấu như thế nào cũng được hắn quản lý vài thập niên rồi, vậy mà lại chẳng bằng một tiểu cô nương mới học một tháng. Vân Cảnh vỗ bả vai của hắn, hả hê nói, ta đã nói từ trước cho ngươi biết là tiểu sư muội học cái gì cũng nhanh. Chiêu đầu tiên của Lăng Ba Huyễn Kiếm nàng chỉ cần một ngày là học được, đáng thương cho ta năm đó mất 3 ngày mới học xong đó. Tiểu sư đệ, ngươi không cần quá tự ti như thế, chỉ là sư muội của chúng ta quá thông minh mà thôi. Rốt cục cũng có người rơi vào hoàn cảnh như hắn, mà Vân Hư so với hắn thì bị đả kích còn nặng hơn, thế nên hắn ngay lập tức tìm lại được cảm giác tự tin của mình. Ngoài miệng thì nói là đáng thương nhưng trong lòng thì dương dương đắc ý. Bạch Bạch lắc đầu, chỉ nhánh cây về phía Lam Ngọc nói, không phải chỉ một mình muội chăm sóc, Lam Ngọc giỏi hơn muội nhiều, ở đây có rất nhiều tiên thảo, muốn làm nhanh cũng không được, nhưng Lam Ngọc chỉ cần liếc mắt là biết cây có vấn đề gì hay không, muội chỉ làm theo Lam Ngọc thôi. Vân Cảnh cười hì hì nói, thật là không ngờ, Lam Ngọc thật có bản lĩnh nha. Lam Ngọc tựa như xấu hổ, nghe được Vân Cảnh và Bạch Bạch nói chuyện, nàng cúi đầu, lui lại hai bước, nhỏ giọng nói, không có gì, không có gì. Hai sư huynh đệ nhìn nhau thắc mắc, thầm nghĩ, chỉ là một con vẹt bình thường thì làm sao lại có bản lĩnh như vậy. Không biết chủ nhân của Lam Ngọc là ai. Vân Cảnh cùng Vân Hư vừa cười vừa nói đi khỏi vườn tiên thảo. Bạch Bạch ngồi xổm người, dùng pháp thuật đi theo phương vị bắt quái, chậm chậm tưới nước vào cây tiên thảo có màu hoàng kim bên cạnh, sắc mặt vô cùng tập trung, cả người nàng giống như một khối ngọc lưu ly tinh khiết. Lam Ngọc lặng lặng nhìn nàng, nhất thời có chút ngây dại. Người trước mặt làm cho Lam Ngọc nhớ đến Bạch Hạc tiên tử nhiều năm trước đã dạy Lam Ngọc cách trồng tiên thảo. Trong lòng Lam Ngọc chợt dấy lên dao động. Bạch Bạch tưới nước xong, ngẩng đầu lên thấy Lam Ngọc đang nhìn mình chăm chăm, nàng sờ sờ khuôn mặt hỏi làm sao vậy? Trên mặt ta dính cái gì à? Lam Ngọc lắc đầu nói, làm sao ngươi biết cách tưới nước như vậy? Lam Ngọc thấy rõ ràng thủ pháp độc môn của nàng bị tiểu hồ ly này học được. Chẳng qua nàng mới dùng có một lần vậy mà Bạch Bạch đã sử dụng được lại còn cải tiến đi một chút. Chính là cách ngươi tưới nước mà. Lần trước ngươi mang Hoàng Ngọc để trị cho tiên thảo cũng dùng chính phương pháp này, ta về suy nghĩ hôm nay thông suốt được một chút, muốn làm thử xem có làm được không. Bạch Bạch nói mà không hề do dự. Lam Ngọc âm thầm kinh hãi, Bạch Bạch chỉ cần nhìn qua một lần là đã có thể hiểu được cốt yếu của phương pháp, còn có thể căn cứ vào chủng loại tiên thảo khác nhau mà tìm ra phương pháp thích hợp, thông minh như vậy thì thật quá mức đáng sợ. Nếu như nàng không phải là người mà Mạc Yểm để ý nhất thì với thiên tư như vậy, chỉ cần là đệ tử của Lam Ngọc, Lam Ngọc sẽ dốc sức bồi dưỡng, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua cả Lam Ngọc. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Bạch Bạch không hiểu nội tâm phức tạp của Lam Ngọc, vừa đi thụ phấn hoa, vừa lẩm bẩm, ngươi lợi hại như vậy, tại sao phải hãm hại tiểu hắc? Nếu như ngươi không làm chuyện xấu, chú ý luyện tiên thảo thì không biết ngươi có thể cứu được bao nhiêu người, nhất là các tiểu tiên trên thiên đình. Bọn họ bị đối xử rất thê thảm. Đáng tiếc là ta không có cách nào để che chở cho họ, nếu như ta có pháp lực mạnh mẽ như Mạc Yểm thì tốt quá rồi, ta có thể bảo vệ họ khỏi bị bắt nạt. Ai? Nói đến đây nàng lại nhớ đến phương pháp tu luyện tự làm khổ mình của Mạc Yểm, lập tức thấy đau lòng. Chỉ biết trông chờ vào người khác cứu vớt thì đã quá vô dụng rồi còn gì. Lam Ngọc đột nhiên không còn nói lắp mà diễn thuyết một câu rất trôi chảy. Bạch Bạch cảm thấy câu này rất lạnh lùng, sửng sốt một lúc không biết phải phản bác như thế nào. Cũng không hề để ý đến sự khác thường của Lam Ngọc, gục đầu xuống không nói gì. Lam Ngọc liếc nhìn là hiểu Bạch Bạch không đồng ý với ý kiến của mình, nhưng Lam Ngọc cũng có nói gì thêm. Lam Ngọc giương cánh bay đến gốc cây đại thụ khác, đúng lúc nhìn thấy cách đó không xa có một bóng đen đang giấu mình trong bụi cỏ. Chính là tiểu hắc quanh quẩn mãi không chịu biến đi. Lam Ngọc cười lạnh, quay đầu nói với Bạch Bạch, linh mục Lan Diệp bên này hình như có vấn đề. A, Bạch Bạch lên tiếng. Mang theo bình đầy nước và các dụng cụ đi đến dưới cây linh mục lan đại thụ. Vị trí tiểu hắc đang trú ẩn không thể nhìn thấy Bạch Bạch. Bạch Bạch không chút nghi ngờ, ngồi xổm xuống, sờ vào lá cây, đột nhiên một cơn buồn ngủ ập tới, thân thể ngã xuống đất.